Nam Mô Bụt Thà Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 4 tháng 9 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney từ 10 giờ 30 sáng tối tới 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Thiên Pháp, Tiền Thân, Tế Hóa Thâm Má sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tu thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin thủy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, thiên pháp, tiền thân, đế hóa thâm má, xử thế sao cho hợp đạo, không phải là chuyện dễ. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Nam Mô Bụt Thà Giá. Kính thưa lễ chư Tôn Đức, thân chào quý Phật tử. Chư quý vị, người xưa có nói rằng vi nhân năng, thảm năng, thảm năng làm người là khó, khó vô cùng. Cái khó sanh làm người mà cổ nhân nói đó không phải nằm ở chỗ sinh kế mà là ở chỗ sự xử thế. Đời sống của chúng ta luôn luôn muốn được sự vẹn toàn, nhưng mà nhiều khi chúng ta phải bắt buộc làm sự lựa chọn, hoặc cái này cái kia. Lựa chọn cái này thì có lỗi với người kia, lựa chọn cái kia thì có lỗi với người này, nhưng mà chúng ta phải lựa chọn. Đó là những câu án lớn ở trong đời sống của chúng ta. Và hôm nay câu chuyện bổn sinh đó là câu ở trong kiếp xa xưa, Ngài đã từng rơi vào trong hoàn cảnh khó xử như vậy, và Ngài đã xử như thế nào. Chúng ta hãy nghe thật kỹ câu chuyện này, và sau đó là pháp thoại của Đại Đức Thiền Sư. Hôm nay là Đại Đức Pháp Đức Tân. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh văn.
Sa phần 2, câu chuyện ngày 4 tháng 9 năm 2010, Thiên Pháp, Tiền Thân, Đều Thông, Sự Thế Sao Cho Hợp Đạo Không Phải Là Chuyện Dễ. Phần A, khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn kể câu chuyện này về một tỳ kheo có nhiều đồ vật ở xá vệ. Có một vị trưởng giả giàu có, sau khi vợ chết, mới xuất gia. Trước khi xuất gia, vị ấy có làm một phòng để ở, một phòng để lửa và một kho chứa đồ, chỗ chứa đầy kho chứa đồ với bơ, sữa, gạo, vân vân, rồi mới xuất gia. Sau khi xuất gia, vị ấy cho gọi những người đầy tớ của mình. Bảo nấu các đồ ăn theo sở thích và thọ dụng các đồ ăn ấy. Vị ấy có rất nhiều vật dụng. Ban đêm có bộ đồ lót, có áo choàng riêng. Ban ngày có bộ đồ lót, có áo choàng riêng và sống cách biệt sau biên địa ngôi tịnh xá. Một hôm, trong khi vị ấy lấy các y và đồ tắm, trải chúng trong phòng để phơi cho khô, một số đông tỷ kheo ở các tỉnh đi từ trú xứ này đến trú xứ khác, đến phòng kia thấy các y áo vân vân, liền hỏi chúng thuộc về ai. Vị ấy trả lời: của tôi, thưa hiền giả. Thưa hiền giả, y này, áo lót này, đồ nệm này, tất cả của hiền giả phải không? Vâng, của tôi. Họ nói: này hiền giả, Thế Tôn chỉ cho phép ba y, hiền giả xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Ít dục như vậy, lại chất đầy cả kho vật dụng như vậy, chúng tôi sẽ đưa hiền giả đến bậc đạo sư. Rồi các tỷ kheo này đem vị ấy đi đến bậc đạo sư. Thấy vậy, bậc đạo sư nói: này các tỳ kheo, phải chăng các ông đem đến đây một tỳ kheo ngoài ý muốn của vị ấy? Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này có nhiều đồ vật và có cả kho vật dụng. Này tỳ kheo, có phải ông có nhiều vật dụng? Thật vậy, bạch Thế Tôn. Này tỳ kheo, sao ông lại có nhiều vật dụng như vậy? Có phải ta nói lời tán thán, hành ít dục, biết đủ, viễn ly, tinh tấn không? Nghe bậc đạo sư nói vậy, vị ấy sanh phẫn nộ và nói: nay tôi sẽ cởi đồ và đi như thế này. Vị ấy quăng y choàng ngoài, chỉ mặc một y trong và đứng giữa hội chúng. Bậc đạo sư muốn khích lệ liền nói: này tỷ kheo, thuở trước ông là con quỷ nước Dạ Xoa đi tìm tàm quỷ, sống trong 12 năm đi tìm tàm quỷ, sau nay ông đã xuất gia trong giáo pháp Phật được tôn kính này, lại quăng y choàng ngoài giữa bốn chúng, từ bỏ tàm quỷ và đứng như vậy. Khi nghe lời bậc đạo sư, tàm quỷ khởi lên, vị ấy đáp y đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Các tỷ kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích rõ ràng ý nghĩa này. Thế Tôn trình bày ý nghĩa sự việc bị tái sanh che lấp qua câu chuyện sau đây, và kính mời Lan Nhà Nguyệt đọc phần B.
Vào thời vua Brahmadatta đang trị vì ở nước Ca Sĩ tại Ba La Nại, Bồ Tát tái sanh làm con bà hoàng hậu của vua, và trong ngày đặt tên, được đặt tên là hoàng tử Mahimsasa, ngưu vương. Khi Bồ Tát bắt đầu đi được, chạy được, một con trai thứ hai ra đời và được đặt tên là Chandrakumara, mặt trăng. Khi đứa trẻ này bắt đầu đi được, chạy được, mẹ Bồ Tát mệnh chung, vua đặt một người khác lên là hoàng hậu, rất được vua sủng ái. Bà hoàng hậu này, trong tình thương yêu ấy, sanh được một người con trai, đặt tên là hoàng tử Surya, mặt trời. Vua cha thấy con, tâm tư hết sức hoan hỷ, hứa cho bà hoàng hậu một lời yêu cầu nhân danh con bà. Bà hoàng hậu giữ lời hứa lại, mong được thực hiện ý muốn mai sau. Khi con bà lớn lên, bà tâu với vua. Khi sinh con của thiếp, đại vương có hứa cho một điều yêu cầu. Vậy hãy cho con thiếp làm vua. Vua từ chối và nói, ta có hai con trai, sáng chói như đám lửa. Ta không thể giao vương quốc cho con hoàng hậu được. Nhưng sao, thấy hoàng hậu cứ tiếp tục yêu cầu mãi. Vua ngại bà có âm mưu ác hại các con của mình, nên cho gọi họ lại và bảo, này các con thân, khi sinh hoàng tử Suriya, ta có cho một điều yêu cầu. Nay mẹ có yêu cầu vương quốc, ta không muốn cho nó. Nhưng đàn bà hay có tánh ác, có thể âm mưu hại các con. Vậy hai con hãy đi vào rừng, và khi nào ta mệnh chung, hãy trở về trị vì thành này là gia sản của nhà. Nói vậy, với nước mắt và lời than, vua hôn hai con trên đầu và đưa họ ra đi. Sau khi đảnh lễ vua cha, hai hoàng tử từ giả lâu đài ra đi. Hoàng tử Suriya đang chơi trong sân, thấy vậy, biết được sự việc, liền quyết định cùng ra đi với hai anh, và ra đi với họ. Họ đi vào núi tuyết, Bồ Tát bước xuống đường, ngồi trên một gốc cây, và bảo hoàng tử Suriya, này Suriya thân, hãy đi đến hồ nước này, sau khi tắm và uống, hãy đem cho chúng ta nước uống trong các lá sen. Cái hồ ấy, do thiên vương Tỳ Sa Môn, Vastavana, cho một con quỷ nước dọa xa với lời dặn, trừ những người biết được thiên pháp, còn tất cả những ai xuống hồ nước này, ngươi có quyền bắt ăn thịt, những ai không xuống nước thì ngươi không có quyền. Từ đó về sau, quỷ dạ xoa hỏi thiên pháp những ai xuống hồ nước ấy, ai không biết thì nó ăn thịt. Hoàng tử Suriya đi đến hồ nước ấy, không quan sát gì, cứ bước xuống hồ, quỷ dạ xoa bắt được và hỏi, ngươi có biết thiên pháp không? Hoàng tử đáp, ta biết, đó là mặt trời, mặt trăng. Quỷ dạ xoa nói, ngươi không biết thiên pháp, kính mời MC kế tiếp.
Rồi bắt chàng xuống nước, và giam chàng tại thủy cung của mình. Bồ Tát thấy em mình đi quá lâu, liền sai hoàng tử Chanh Đa đi, quỷ dạ xoa cũng bắt chàng, hỏi về thiên pháp và bốn phương. Quỷ dạ xoa nói, chàng không biết thiên pháp, bắt chàng, và cũng giam tại chỗ ấy. Bồ Tát thấy Chanh Đa đi quá lâu, nghĩ rằng, chắc có trở ngại gì xảy ra cho mỗi người, liền tự mình đi đến chỗ ấy, thấy được dấu chân của hai người đi xuống, nghĩ rằng hồ ấy có thể là chỗ trú ẩn của quỷ dạ xoa. Bồ Tát liền rút kiếm ra, cầm cung và đứng sẵn sàng. Con quỷ nước dạ xoa biết Bồ Tát không chịu xuống nước, hóa hiện một người đi làm rừng, nói với Bồ Tát, này bạn đi đường mệt, sao bạn không xuống hồ này tắm, uống nước, ăn củ sen, trang điểm với hoa sen, rồi đi chỗ nào bạn ưa thích. Bồ Tát thấy vậy, biết nó là quỷ dạ xoa, liền hỏi nó, có phải ngươi bắt các người em của ta? Phải, ta bắt. Vì sao? Vì ai xuống hồ này đều thuộc về ta. Có phải tất cả đều thuộc về ngươi? Trừ những ai biết thiên pháp, còn lại đều thuộc về ta. Ngươi có muốn biết thiên pháp không? Có, ta muốn biết. Nếu như vậy, ta sẽ nói cho ngươi về thiên pháp. Vậy bạn hãy nói đi, ta sẽ nghe thiên pháp. Bồ Tát nói, ta có thể nói thiên pháp, nhưng tay chân đều lắm bụi. Quỷ dạ xoa tắm cho Bồ Tát, cho ngài ăn, cho uống nước, cho trang sức với bông hoa, cho thoa với hương thơm và trải một tọa sàn giữa cái rạp được trang hoàng lộng lẫy. Bồ Tát ngồi trên tọa sàn, bắt quỷ dạ xoa ngồi dưới chân và nói, hãy lắng tai, cẩn thận, nghe thiên pháp. Ngài nói bài kệ này, đầy đủ tàm và quỷ, chuyên tâm về bạch pháp. An tịnh bậc chân nhân, ở đời gọi thiên pháp. Dạ xoa, nghe pháp thoại này, tâm sanh tỉnh tính thưa với Bồ Tát. Thưa bậc hiền trí, tôi cảm thấy tỉnh tính đối với Ngài và muốn cho Ngài một người em, vậy tôi đem đến người nào? Hãy đem đến đứa trẻ nhất. Thưa bậc hiền trí, dầu Ngài biết hoàn toàn thiên pháp, Ngài lại không xử sự theo thiên pháp. Sao vậy? Sao Ngài lại chọn người em bỏ người anh? Ngài không kính trọng tuổi lớn hơn của nó. Này Dạ Xoa, ta không những biết thiên pháp mà còn xử sự đúng thiên pháp. Chính vì đứa em ấy mà chúng ta đi vào rừng này, chính vì hạnh phúc của đứa em ấy mà nó xin vua cha quốc độ, và phụ vương chúng ta từ chối không chấp nhận lời yêu cầu, bằng lòng cho chúng ta sống trong rừng với mục đích bảo vệ chúng ta. Đứa trẻ ấy không nghĩ đến trở về, đã đi theo chúng ta. Nếu như ai nghe được rằng trong rừng một dạ xoa đã ăn nó rồi thì không ai có thể tin được. Chính vì sự sợ quở trách mà ta bảo ngươi đem nó cho ta. Lành thay bậc hiền trí, Ngài không những biết thiên pháp mà Ngài còn thực hành thiên pháp. Quỷ Dạ Xoa nói lên sự đồng tình của mình và đem cả hai người em, rồi Bồ Tát nói với nó, này bạn, do kết quả việc ác ngươi làm từ trước nên nay ngươi sanh làm Dạ Xoa, ăn thịt và máu của những người khác. Nay ngươi lại làm điều ác nữa, việc ác này không thể làm người thoát khỏi địa ngục, vân vân. Do vậy, từ nay trở đi, hãy bỏ việc ác, làm việc lành. Và Bồ Tát nhiếp phục quỷ Dạ Xoa. Khi nhiếp phục quỷ Dạ Xoa, Bồ Tát sống ở đấy với sự bảo vệ của quỷ Dạ Xoa. Một ngày kia, nhìn lên các vì sao, biết được phụ vương đã mệnh chung, Bồ Tát đem theo quỷ Dạ Xoa về Ba La Nại, lấy lại vương quốc, phong hoàng tử Chanh Đá làm phó vương, đặt hoàng tử Xuất Lý Giá làm tổng tư lệnh quân đội. Còn đối với quỷ Dạ Xoa, Bồ Tát cho làm trụ sứ tại một địa điểm tốt đẹp cho nó nhận được vòng hoa tốt nhất, các hoa tốt nhất, các đồ ăn tốt nhất. Riêng Bồ Tát trị vì theo chánh pháp và khi mệnh chung đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại, bậc đạo sư liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, tỷ kheo ấy chứng quả dữ lưu, bậc chánh đẳng giác kể xong hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau và kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, quỷ Dạ Xoa là tỷ kheo, có nhiều đồ vật. Hoàng tử Suriya là Ananda, hoàng tử Chanh Đá và Sariputta Xá Lợi Phất. Hoàng tử Mahimsa Sát là ta vậy. Câu chuyện tiền thân do Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển ngữ. Và bây giờ thì chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nam Mô Bụt Tha nhé. Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Và kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học với câu chuyện tiền thân Đê Quá Thăm Má. Ở trong câu chuyện này thì chúng ta đã nghe các vị MC đọc qua liên quan đến câu chuyện tiền thân ở kiếp quá khứ cũng như là ở kiếp hiện tại. Trong câu chuyện xảy ra thì có một vị trưởng giả nọ giàu có, nhưng mà có ý muốn xuất gia, trước khi ông muốn xuất gia như vậy, xuất gia như vậy đó, thì ông lại là sắm sửa cho mình những cái vật dụng được đầy đủ, tức là phòng ngủ, rồi phòng chứa những cái thức ăn, phòng chứa lửa, hoặc là những cái nơi mà cái nơi để mà chứa những cái sữa đông, hoặc là những cái áo choàng trong, áo choàng ngoài, hay hoặc là những cái nơi, những cái đồ vật dụng để cho được đầy đủ như vậy, ông mới xuất gia. Và nhân đó thì Đức Thế Tôn ngài được chư tỳ kheo bàn tán về câu chuyện của một vị tỳ kheo có cái sự thụ hưởng như vậy đó. Cho nên rằng đến tay Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài đã kêu vị tỳ kheo này lại và ngài hỏi có đúng như vậy không, được xác định là đúng như vậy, tức là thầy tỳ kheo này chuẩn bị cho mình những cái phòng ngủ, rồi cho đến những cái vật dụng để xài được đầy đủ đó. Thì nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới quở trách, quở trách về cái vị tỳ kheo này, và ngài tán thán cái hành thiểu dục và tri túc ở trong giáo pháp như Đức Phật ngài đã tán thán. Ngài tán thán những cái hạnh mà một người có cái hạnh là thiểu dục, tức là muốn ít, là tri túc, tức là biết đủ, và có một cái đời sống luôn luôn có cái sự viễn ly, tức là muốn tránh xa những cái phiền não, những cái ràng buộc, hay hoặc là đời sống của một vị tỳ kheo luôn luôn có cái sự tinh tấn như vậy. Và nhân đó thì cái vị tỳ kheo này đó, chúng ta nghe cái câu chuyện thì chúng ta biết rằng cái vị tỳ kheo này rất là phẫn nộ, rất là phẫn nộ. Cho nên cái vị tỳ kheo này cởi bỏ những cái y phục ở bên ngoài á, đứng giữa hội chúng như vậy, tỏ ra cái tính ương ngạnh, cái tính cứng đầu của một vị tỳ kheo. Nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới nhắc đến cái câu chuyện của tiền kiếp quá khứ, tiền kiếp quá khứ. Tiền kiếp quá khứ cái vị vào thời thuở xưa, khi Đức Thế Tôn nghe nói đến cái câu chuyện tiền kiếp quá khứ, cái chuyện bổn sanh quá khứ đó, thì vào thời quá khứ thì Yuprahmadatta ở Sukasi, bây giờ vua mấy cùng với hoàng hậu sinh ra một người con đầu tên là Mahinsasa. Mahinsasa. Và sau một thời gian thì lại tiếp tục sinh ra một người con thứ hai, đặt tên là Chandakumara. Và sau đó người mẹ qua đời, tức là bà hoàng hậu mẹ của hai người con này, đó là con của Mahinsasa và Kumara, Chandakumara, qua đời. Như vậy thì đức vua lại kết hôn tiếp tục với một người kế mẫu nữa, đó là bà thứ hậu kế tiếp. Và bây giờ thì khi đó thì bà thứ hậu kế tiếp này mới sinh cho đức vua một người con nữa, đặt tên là Suriya. Thì khi mà sinh người con này ra thì có lẽ là đức vua rất là cưng chiều, do cái người con này rất kháo khỉnh, rất đẹp, cho nên là được sự chiều lòng và sủng ái, cho nên là hoàng hậu được cái sự sủng ái của đức vua. Và nhân đó thì đức vua nói là nhân danh con của ta thì cái điều mà mong ước chi thì hoàng hậu hãy mong ước ta cho điều đó. Thì hoàng hậu cũng ghi nhớ lời của đức vua như vậy, cho nên là đức vua sau này hoàng tử Suriya lớn lên thì hoàng hậu mới nhắc lại những cái lời yêu cầu của mình thở trước là xin đức vua cho một điều mong ước. Thì đức vua nói được, thì bây giờ hoàng hậu mới nói rằng cho con của thần thiếp được làm vua, tức là cai trị vương quốc. Thì đức vua từ chối ngay. Đức vua nói rằng đức vua có hai người con lớn và đức tài song toàn như vậy thì không thể nào cho người con út, tức là Suriya được làm vua được. Và bây giờ vua mới bảo hai người con, tức là Mahimsasa và Chanda Kumara đi vào trong rừng. Thì hai người này sửa soạn đi, thì bây giờ Suriya cũng, tức là người con thứ ba, cũng xin được theo đi vào trong rừng. Khi đi vào trong rừng thì chúng ta nghe cái câu chuyện đọc qua thì khi đi vào trong rừng như vậy rồi đó, thì trên đoạn đường đi đến khu rừng thì Bồ Tát mới nghỉ chân, và Bồ Tát kêu người em út của mình, tức là Suriya, hãy đến cái bờ hồ mà múc nước và đem những cái nước ở những cái lá sen, nước đọng ở trên những cái lá sen á, đem về cho Bồ Tát uống, cho những người anh, cho hai người anh này uống. Thì cái bây giờ Suriya mới dâng lời đi xuống hồ. Thì trên cái hồ đó thì có một cái loại giò, có một con giò xoa. Giò xoa này được biết như là một giò xoa ở trong cái khu hồ đó, và được Đức Thiên Vương Vasanwana cho phép khi được đức vua Vasanwana cho phép giò xoa đó được phép sử dụng, tức là được phép sử dụng và coi cái hồ đó. Và nếu như ai mà xuống cái hồ đó thì những cái người đó đều được giò xoa bắt để mà ăn thịt, ngoại trừ cái người mà biết về thiên pháp, ngoại trừ cái người biết thiên pháp. Thì khi mà bấy giờ thì hoàng tử Suriya bước chân xuống thì bị con giò xoa này bắt đi. Và sau đó thì hoàng tử Mahimsa đó mới sai một cái người em thứ hai của mình, đó là Chanda Kumara, xuống cái hồ đó nữa để mà xem sự tình như thế nào. Thì khi mà xuống như vậy đó thì cũng bị và cái giò xoa này bắt rồi đó, bắt cái Suriya rồi đó, thì hỏi rằng ngươi có biết thiên pháp không? Thì Suriya mới trả lời là thiên pháp là mặt trời, mặt trăng. Do đó thì giò xoa nói rằng như vậy thì ngươi không biết thiên pháp. Cho nên là giò xoa bắt hoàng tử Suriya đi. Và sau đó thì hoàng tử Chanda Kumara cũng tiếp tục xuống cái hồ đó, rồi bị giò xoa bắt, và giò xoa cũng hỏi rằng ngươi có biết thiên pháp không? Thì hoàng tử Chanda Kumara mới trả lời là thiên pháp chính là bốn phương, chính là bốn phương. Cho nên giò xoa nói như vậy là ngươi cũng không phải là người biết thiên pháp, cho nên đồng bắt cả hai. Và do vậy đó thì Bồ Tát chờ hoài, hoàng tử Mahimsa chờ hoài đó, Mahimsasa chờ hoài, không thấy thì đi đến cái hồ đó thì thấy dấu chân, biết rằng ở nơi đây là có giò xoa, và giò xoa này đã bắt hai người em của mình. Cho nên Bồ Tát đứng chực hờ, rút gươm ra, đứng chực hờ ở trên đó. Thì bấy giờ giò xoa mới biến ra những cái người, tiều phu ở nơi đấy, rồi để mà nói rằng là sao mà Mahimsa không xuống để mà hái những cái tấm, hay hoặc là múc những cái nước mà mình thích uống, hay hoặc là bẻ những cái ngó sen để mà mình ăn như vậy. Thì Bồ Tát mới biết ngay là giò xoa, cho nên hỏi ngươi có phải là giò xoa không? Thì bấy giờ đó thì giò xoa mới trả lời là tôi quả thật là giò xoa. Thì Bồ Tát mới hỏi Thái tử Mahimsa mới hỏi rằng ngươi đã bắt em ta phải không? Thì giò xoa mới trả lời đúng như vậy. Thì qua hỏi những cái câu chuyện như vậy thì giò xoa mới nói là người nào mà biết thiên pháp á thì ta sẽ thả ra, còn bằng như là không thì ta sẽ được phép bắt những người đó và ăn thịt những người đó. Khi mà được như vậy thì Bồ Tát nói là ngài biết về thiên pháp, ngài biết thiên pháp. thì Dọa Sami yêu cầu rằng hoàng tử Mahimsa đó hãy nói thiên pháp. Thì Bồ Tát nói là hiện bây giờ là tay chân ta đồ còn đang dơ, cho nên rằng ta còn đang dơ bẩn, cho nên rằng người Dọa Sami nói là thôi để ta tắm, tắm cho Bồ Tát. Sau khi tắm rồi, Dọa Sami đặt ở một cái nơi, mời Bồ Tát nơi ngồi một cái nơi thích hợp. Thì bây giờ Đức Bồ Tát ngài mới trả lời. Thì ở đây đó, trong cái câu mà bài kệ liên quan đến cái câu chuyện này, thì chúng ta sẽ thấy rằng Bồ Tát ngài trả lời như thế này: đầy đủ tàm và quý, chuyên tâm về bạch pháp, an tịnh bậc chân nhân ở đời gọi thiện pháp, gọi thiên pháp. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà bộ hoàng tử Mahimsasa trả lời người có đầy đủ lòng tham và lòng quý, chuyên tâm về bạch pháp và an tịnh là bậc chân nhân ở đời gọi là thiên pháp, là như vậy. Khi mà nghe được cái bài kệ này rồi thì Dọa Sa rất là quan hệ, và Dọa Sa nói rằng bây giờ tôi sẽ trả lời người em của ngài, ngài hãy chọn. Nếu như ngài hãy chọn là chọn ai, thì Bồ Tát ngài mới trả lời rằng hãy trả lại cái người em nhỏ nhất, cái người em tức là Surya nhỏ nhất, trả lại người em nhỏ nhất. Thì Dọa Sa mới nói rằng vậy là ngài không quý trọng những cái người lớn tuổi, chứ là những bậc trưởng thượng sao? Thì Bồ Tát ngài mới trả lời, hoàng tử Mahimsa ngài mới trả lời rằng chính vì do những cái đứa em nhỏ này cho nên ta mới đi vào trong rừng, những anh em ta mới đi vào trong rừng, và chính vì sự hạnh phúc của đứa em nhỏ này mà mẹ của nó đã sinh cho nó được làm vua, và vì không được sự đồng ý của anh em ta cho nên anh em ta mới vào trong rừng này, và do vậy khi mà anh em ta vào trong rừng này mới được cái sự an toàn, cái sự bảo hộ. Đó là cái câu trả lời mà tại sao Đức Bồ Tát, tức là tiền kiếp của Đức Bồ Tát là hoàng tử Mahimsasa mới trả lời như vậy, tại sao phải chọn người em? Người em Úc là có những cái sự đặc biệt, và xử sự làm sao để rồi cho nó thích hợp ở trong cái hoàn cảnh mà để rồi không có bị tổn hại. Cũng chính vì cái lợi lộc, những cái sự hạnh phúc của người em Úc, cho nên người mẹ của người em Úc này đã sinh cho được làm quốc vương, và cũng chính vì người em này mà Bồ Tát và tức là hoàng tử Mahimsa Xá và Chanh Đá của Mara cũng phải đi vào trong rừng vì cái sự an toàn đó. Vì vậy cho nên là khi mà Đức Bồ Tát ngài trả lời về cái bài kệ về khi mà Dọa Sa hỏi như vậy, và cuối cùng thì Dọa Sa quan hỷ và thả hai người em Bồ Tát, đó là Surya và Chanh Đá của Mara ra, và ba người đồng sống trong đó. Và một thời gian sau thì nhìn lên trời, giống như là sự xem thiên văn, biết được là cái vận mệnh của cha mình đã qua, đã băng hà, cho nên rằng Bồ Tát trở về cố quốc. Rồi sau đó thì phong cho Surya làm vị tổng tư lệnh quân đội, còn Chanh Đá thì làm vị phó vương. Thì khi bấy giờ Đức Phật ngài mới nhắc lại chuyện tiền kiếp. Khi bấy giờ thì Đức Phật ngài mới nhắc lại chuyện tiền kiếp tại sao là như vậy. Ngài nói rằng Dọa So đó chính là một vị tỳ kheo ở kiếp hiện tại này, là một vị tỳ kheo, tức là ham chứa chấp những cái lợi lộc, tức là xây cất nơi phòng ốc cho mình, hoặc là những cái áo choàng, những cái dụng cụ để được đầy đủ sự sung túc, sự hưởng thụ như vậy. Đức Phật ngài nhắc về tỳ kiếp, như vậy là Dọa So là vị tỳ kheo. Còn hoàng tử Surya chính là ngài A Nan, hoàng tử Chanh Đá của Mara chính là ngài Xá Lợi Phất, và hoàng tử Mahimsasa chính là Như Lai vậy. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta liên quan đến những cái câu chuyện tiền thân hôm nay là như vậy. Khi mà chúng ta biết rằng cái cách xử sự của Bồ Tát ấy, thì chúng ta thấy rằng nếu mà chấp nhận Dọa Sa thì giữ mình để lại sự bảo vệ đôi bên, Tức là khi mà Bồ Tát nói hãy là cho tha đứa em nhỏ, để rồi những người, tức là hoàng tử Mahimsasa và Mahimsasa và Chanda Kumara và Suriya được sự bảo vệ của Dọa Xoa ở trong rừng, và không có sự tranh chấp, không có sự tranh chấp quyền lực, và đó là cái sự an toàn nhất. Và đó cũng là cái cách mà để gần gũi, có thể nói rằng là có thể là gần gũi để nói những cái pháp, mà đặc biệt là cái pháp ở đây là thiên pháp, để cho Dọa Xoa nghe. Đó là cái cách chọn mà chúng ta thấy rằng làm sao ở trong đời sống nó có những cái mà chúng ta chọn được cái này, nó mất cái kia, và khó bao giờ có được sự song toàn cả đôi bên. Và vì vậy cho nên trong cái cuộc sống là cái mà để gọi là xử sự làm sao cho nó vẹn toàn cả đôi bên, cả sự an lạc. Và trong cái đời sống mà chúng ta biết rằng nhiều khi rồi có những cái phấn đấu, hay là có những cái tranh đấu từ ở trong cái nội tâm của mình, giữa thiện pháp và ác pháp, giữa điều đúng và điều sai, giữa lợi lộc và cái bất thiện. Và chúng ta tự tranh đấu về với chính cái tâm của mình, tranh đấu với những điều đó, để cuối cùng là chúng ta sẽ chọn ra những cái điều gì mà nó có thể được lưỡng toàn, được lợi ích trong cái sự tiến hóa đời sống của một người biết tu tập. Đó là như vậy. Và ở đây chúng ta tìm hiểu cái bài kệ mà Đức Bồ Tát Ngài nói ở đây. Khi mà Đức Bồ Tát Ngài nói rằng đầy đủ tàm và quý, đầy đủ tàm và quý, chuyên tâm về bạch pháp, an tịnh bậc chân nhân, ở đời gọi thiên pháp. Ở đây thì chính cái bản thân của cái từ đê quá thâm má là cái từ gọi là thiên pháp. Đê quá chỉ cho thiên, những vị thiên, và thâm má là pháp. Và ở đây chúng ta khi mà nói đến thiên pháp thì Bồ Tát Ngài được hỏi đến những cái thiên pháp là gì, thì rõ ràng là Bồ Tát Ngài trả lời qua cái bài kệ này, chúng ta thấy rằng thiên pháp chính là lòng tàm và lòng quý. Và người mà có cái chuyên tâm hành cái bạch pháp, bạch pháp ở đây chúng ta hiểu đó là cái thiện pháp mà chúng ta luôn luôn có cái sự thực hành trong đó. Và đối đó là những cái việc làm của bậc chân nhân, đó là việc làm của bậc chân nhân Sapurisat. Và ở đời này thì cũng phải nương tựa ở nơi cái pháp. Ở đời ở đây chúng ta hiểu đó là chỉ cho tất cả chúng sanh ở trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng cái lòng tàm, lòng quý nó rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta biết rằng có những điều đó, có những điều đó, đời sống của chúng ta ở hiện tại này nó cũng là một phần của kết quả của đời sống quá khứ. Từ cái nhân cách, từ cái cách xử sự và cái hành vi, lời nói, suy nghĩ của mình, và có những cái tốt hoặc xấu, có thể là mình thấy rằng như Đức Phật Ngài nói ở trong kinh Trung Bộ đó, Ngài nói ở trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Như vậy thì cái kết quả của đời sống này đó, nó có thể rằng do cho, nó cũng có thể là một phần hay hoặc là toàn phần của đời sống quá khứ, tức là do nghiệp, nó có thể tốt hoặc là xấu. Tốt thì chúng ta được, ví dụ như có người thì được tăng thân tướng, được khỏe mạnh, được sắc hảo, được tốt, tiết đẹp, được danh thiên, thơm tiếng tiếng tốt, được trí tuệ, thông minh vẹn toàn, rồi được danh vọng, tất cả những điều đó là những cái tốt. Nhưng mà có người thì có thể rằng gặp những cái mà nó không có sự may mắn ở trong đời sống, đó là thiểu trí, đó là bệnh hoạn ốm đau, đó là chết yểu, đó là thiếu danh vọng, vân vân. Thì mọi cái tốt và xấu đó nó cũng là một phần hay là toàn phần của nghiệp quá khứ để lại. Và cái đời sống mình biết rằng ở trong Phật giáo có nói một cái từ gọi là tạo nên cái gọi là thường cận y di, tức là cái thói quen ở trong đời sống. Dạ, có nhiều khi thì chúng ta biết rằng chúng ta cũng cố gắng quân tập, nhưng mà rồi cái thói quen đó nó làm cho chúng ta khó bỏ được, chúng ta vẫn biết rằng cái thói quen, mà cái thói quen này ấy, là cái thói quen xấu, mà sao chúng ta không bỏ được, là do, có thể là do nghiệp của quá khứ, rồi do chúng ta làm cho chúng ta khó bỏ được điều đó. Mà hả là nếu mà khó bỏ mà chúng ta có cái sự quân tập, có cái sự quân tập, có cái sự sửa đổi, thì nó có thể trở nên một cái tốt đẹp, trở nên một tốt đẹp. Và vì có cái sự sửa đổi và để làm nên một cái sự tốt đẹp đó đó, cho nên con người từ một con người ác có thể làm được một con người thiện, từ một người phàm phu đến cái bậc thánh giả, từ một người chưa hoàn thiện trở thành một người hoàn thiện, và đến một lúc nào đó hoàn thiện đó thì gọi là một bậc thánh, được gọi là một bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh A La Hán. Thì chúng ta biết rằng đó là cái gì mà kết quả của quá khứ, hiện tại nó có thể tạo ra, đặc biệt là quá khứ nó có thể tạo ra. Khi mà Đức Bồ Tát Ngài nói là lòng tàm và lòng quý là một cái pháp mà nó có thể tạo nên cái đời sống, gọi là đời sống sanh làm thiên giới. Ở trong bài kinh tụng có cái đoạn kinh mà Chư Tăng cũng thường tụng đó, đó là Hiriottapa Sambanna Sukhatamasama Hita Santo Sapurisa Loke Dewathamma Tibuchare. Hai cái pháp tàm và quý đó, là hai cái pháp hộ trì thế gian, và bậc chân nhân cũng thường làm những điều đó và suy nghĩ về những điều đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Bồ Tát Ngài trả lời cho Giò Xoa rằng đầy đủ tàm và quý. Cái lòng tàm ở đây từ cái chữ hi-ri, tức là cái sự biết hổ thẹn hay biết xấu hổ. Biết hổ thẹn và biết xấu hổ với những cái điều ác, những điều xấu. Vì như vậy thì chúng ta biết rằng cái người mà biết hổ thẹn với cái điều ác và điều xấu, trước tiên là chúng ta biết rằng khi mà mình nói đến biết hổ thẹn những điều ác, điều xấu, thì bây giờ mình biết rằng cả những cái điều gì mà mình làm, ví dụ như mình sống ở đời xã hội, cái luật xã hội thì người ta nói rằng cho phép giết được các con vật, ngoại trừ có vài số quốc gia đó, thì người ta cấm không cho giết các loài thú ở trong rừng, đặc biệt voi hay cọp gì đó. Nhưng mà phần lớn thì những cái con mà heo, bò, trâu, gà, là những cái con cá, con trạnh hay những con này con kia, cua, những cái con đó thì được phép giết. Cái đó là xã hội, xã hội họ không có quy định những điều đó. Nhưng mà với một người mà có tu tập đó, tức là người mà có giới, đặc biệt là đối với người cư sĩ, thì chúng ta biết rằng mình đã phát nguyện giữ gìn giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không uống rượu. Khi mà mình phát nguyện giữ những điều đó, có nghĩa là mình tâm mình cố ngăn chặn và không làm những điều xấu ác đó. Vì mình làm những điều này á, tuy là cái sát sanh á, đối với xã hội thì nó không có cấm chế những điều gì, điều sát hại những điều gì, nhưng mà đối với đạo Phật, vì cái lòng từ bi của một người thì không sát hại những cái loài sinh vật, hoặc là vì bảo toàn được cái tính mạng của những loài sinh vật như vậy đó, là để tôn trọng mạng sống của những loài sinh vật và để tránh những cái nghiệp xấu, cho nên là mình không sát sanh, không sát sanh. Và nếu như mà mình có sát sanh, có trộm cắp, có tà hạnh, có nói dối, có uống rượu, thì điều đó mình bị sai phạm, thì mình sẽ nhìn ở xung quanh mình những người bạn đạo hay là những cái người mà hướng dẫn mình đã là không làm những điều đó, và mình đã phát nguyện mà bây giờ mình làm những điều đó, thì mình nghĩ là mình làm những điều này là không hợp lẽ đạo. Có nghĩa là mình sát sanh, mình trộm cắp, mình tà hạnh, mình nói dối, mình uống rượu, mình vân vân. Mình làm như vậy là những cái điều mà nó sai trái. Cho nên với một người mà biết rằng mình làm những điều đó là những điều sai phạm, cho nên là mình biết xấu hổ với những điều không xứng đáng là một vị tu sĩ, không xứng đáng là một người cư sĩ chân chánh, không xứng đáng là một người cư sĩ chân chánh. Và do vậy á, mình biết xấu hổ với những điều đó, hoặc là những cái điều tương tự, và những điều tương tự mà mình biết tránh xa những điều đó, có nghĩa là mình biết xấu hổ, bởi vì mình nghĩ rằng bây giờ, ví dụ như quý vị biết rằng mình không có giới, mình không phải là tu sĩ, mình không phải là những người cư sĩ chân chánh, thì mình muốn làm sao thì làm, muốn nói sao thì nói. Nhưng mà khi mà mình là một người cư sĩ chân chánh rồi, hoặc là mình là một vị tu sĩ trong giáo pháp này rồi đó, thì mình phải biết làm những cái gì, mình nói những gì, mình suy nghĩ những gì, để rồi nó đừng có sai phạm. Và nếu mình sai phạm thì mình nhìn xung quanh, mọi người họ sẽ chê trách, đặc biệt là bậc thiện trí thường, bậc thiện trí thường chê trách những cái hành vi xấu đó. Bởi vì sao? Bậc thiện trí thường nhắc nhở và không làm những điều đó. Và vì vậy cho nên là với cái lòng tàm á, nhờ cái lòng tàm, tức là mình biết xấu hổ với những điều xấu mà mình không làm, mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, để rồi tạo sự bất hạnh phúc gia đình, hay hoặc là mình không nói dối, để rồi mình có được cái lời nói tốt đẹp, hoặc là mình không uống những cái chất sai, để rồi mình được tỉnh táo, được sáng suốt, chứ không phải là bị sự mê mờ rối loạn. Như vậy thì khi mà mình có lòng tàm là mình biết xấu hổ với những điều ác xấu đó. Vì vậy cho nên là mình không làm. Mình nghĩ lại là thầy mình cũng đã hướng dẫn mình như vậy, hoặc là cha, chú, anh chị, hoặc là những người bạn đạo của mình đã từng làm như vậy, mà bây giờ mình cũng là người cư sĩ, những người cũng là người đã phát nguyện thọ trì giới, hay là mình đã là người mà đã biết nhân quả, cho nên là mình làm những điều này là những điều sai trái. Và vì vậy khi mà một người biết lòng tàm, biết ghê sợ, những ý xấu hổ với những cái điều ác xấu của mình, do vậy thì họ không làm. Và chúng ta thấy rằng có khi thì mình biết ghê sợ những cái điều xấu, bởi vì ghê sợ ở đây đó là nếu như mà mình làm cái điều gì mà nó trái với, thứ nhất là trái với những cái giới luật của trong đạo Phật, hoặc là mình làm những điều gì mà phạm pháp với những cái quy định của xã hội, thì mình sẽ bị xã hội trừng trị, bị pháp luật trừng trị, hay hoặc là tiếng cười, tiếng đời nhạo báng, chẳng hạn là như vậy. Rồi mình sẽ bị những cái quả khổ sầu ở trong tương lai. Ở hiện tại thì với một người mà có cái suy nghĩ như vậy, biết xấu hổ và ghê sợ những điều xấu như vậy, cho nên là không làm những điều xấu. Và biết ghê sợ là mình biết rằng mình làm những điều xấu đó thì chắc chắn điều xấu, điều ác đó chắc chắn sẽ bị quả báo khổ ở trong tương lai. Mà chúng ta biết rằng cái mà chúng ta sát sanh thì như chúng ta đã biết là sát hồi hại sinh vật thì sẽ bị chết yểu, hay là mình bị sanh vào trong địa ngục, sanh vào trong cảnh giới khổ. Trộm cắp thì sanh làm ngạ quỷ địa ngục, chẳng hạn là như vậy. Tà hạnh thì sanh làm đồi súc sanh, chẳng hạn là như vậy. Hoặc là mình uống rượu say sưa, nó là một cái nhân để tạo ra cái nghiệp bất thiện khác nữa. Hoặc là nói dối cũng là một cái nhân tạo ra cái nghiệp mà nó bất thiện cho cái lời nói của mình, nó không tốt đẹp cho lời nói của mình. Và vì vậy khi mà một người có lòng tàm, tức là biết xấu hổ, hổ thẹn với cái điều xấu của mình, điều ác của mình, do vậy mình không làm. Hoặc là một người có lòng quý, tức là biết ghê sợ những cái quả báo khổ ở trong tương lai, hoặc là bị tiếng cười chê, tiếng nhạo báng chê cười của người đời, hoặc là bị pháp luật trừng trị, thì tất cả những điều đó là phát xuất từ ở cái lòng tàm và lòng quý này. Và nếu như một ai đó không có lòng tàm, lòng quý, thì rõ ràng là người đó có thể tạo nhiều cái nghiệp bất thiện khác nhau, nhiều cái nghiệp bất thiện nhau. Mà chúng ta biết rằng nhiều cái công chuyện, nhiều cái việc xảy ra ở trong đời sống hàng ngày xã hội, từ cái việc mà không biết xấu hổ đó mà đi trộm cắp của người khác, từ cái việc mà không biết xấu hổ đó, hay là không biết ghê sợ những cái việc xấu đó, mà họ có thể tạo ra những cái gọi là cái cái tà hạnh ở trong đời sống mà nó trái đi những cái luân thường đạo lý, nó trái đi những cái đạo đức của con người, và vì vậy cho nên là người đó có thể tạo ra nhiều cái pháp bất thiện khác nhau. Và vì chính vì không có lòng tàm, tức là không biết xấu hổ với những điều xấu và không biết ghê sợ với những điều xấu ác của mình, cho nên là mình thường bị quả báo khổ. Và vì vậy cho nên là Đức Phật ngài nói là tàm và bí là hai cái pháp nâng đỡ thế gian này, nâng đỡ thế gian. Hiriot tappa sambana sukathamma samma hita santo sapurisa loke de watthamma ti vuccare, tức là cái pháp này nó cũng thể có thể là nó tạo làm nên loài người, và nó cũng có thể tạo nên làm thiên, tức là làm các vị chư thiên ở trong đời sống. Là vì vậy và nó nâng đỡ thế gian này. Và nếu như thế gian này mà không có hai cái pháp đó thì rõ ràng nó sẽ tạo nên sự loạn lạc ở trong đời sống, không còn có cái gì. Chúng ta nhớ là ở trong kinh có một giai đoạn mà Đức Phật ngài nói là cái thời kỳ sau này đó, tức là con người ta không có cái thiện pháp nhiều nữa, và không có thiện pháp nhiều nữa, và người tu bấy giờ đó chỉ còn dắt cái miếng vải vàng ở trên lỗ tai và chỉ còn giữ được có cái giới sát thôi, còn nhiêu là không thể giữ được hết được cái gì nữa hết. Thì cái thời kỳ đó thì tuổi thọ của người ta là sao? Cái tuổi thọ nó sẽ giảm xuống chỉ còn 10 tuổi thôi. Và trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài nói rằng những cái ngày mà thí dụ như 18 và 23 là những cái ngày mà các vị thiên dương, các vị quan cận thần của tứ đại thiên dương đi dạo của thế gian này, đi du ngoạn của thế gian này, xem coi thế gian này nó có thực hành thiện pháp hay không, có thực hành thiện pháp hay không, có lòng tàm lòng quý hay không. Thì bây giờ nếu có thì tạo nên cái gọi là cái thế giới này nó được hòa bình, cái thế giới này nó không có cái khi mà thế gian này không có những cái thiện pháp á, thì nó bị sự rối loạn và nó tạo nên cái sự bất hòa về thời tiết, nắng mưa bất thường, thiên tai địa ách, rồi những cái ngày mà 14, mùng 1 đó là những cái ngày của những vị hoàng tử của tứ đại thiên vương đi tuần, cũng xem thế gian này như thế nào. Và ngày 15 và ngày 30 đó là ngày mà chính thức bốn vị thiên vương sẽ đi tuần để xem coi cái thế gian này như thế nào. Ở đây chúng ta thấy rằng cái người mà có lòng tàm, lòng quý đó là cái pháp mà để ngăn chặn đi những cái ác pháp. Và vì vậy nó là cái pháp nâng đỡ thế gian. Như cổ đức có nói rằng ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ triệt. Mặc dù đạo Phật của chúng ta không phải chỉ giới hạn là chỉ làm nhân lành để cho quả sanh làm trời làm người, không phải là đó là cái rốt ráo của đạo Phật, đó không phải là đích điểm của đạo Phật, đó không phải là cứu cánh của đạo Phật. Đạo Phật là Đức Phật ngài dạy là làm sao để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà ở đây những cái pháp mà có thể tạo nên đời sống từ phát xuất từ ở những cái pháp thấp nhất, mà chúng ta thấy rằng có lòng tàm, lòng quý, nó có thể là một nhân lành để cho đến cái quả an vui, làm trời, làm người. Hoặc là cũng chính lòng tàm, lòng quý này là một cái nhân lành, là một điều kiện tốt để cho chúng ta thực hành đưa đến thánh pháp, đưa đến sự giải thoát. Đó là như vậy. Và vì vậy cho nên là ở đây Bồ Tát ngài trả lời là đầy đủ lòng tàm, lòng quý. Và khi mà ngài nói rằng người có chuyên tâm thiện pháp, ở đây chúng ta biết rằng nếu mà tránh những cái ác pháp đó, đó thì còn phải thực hành. Chuyên tâm ở đây là một người chuyên tâm là mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh có thể thực hành hoặc là suy nghĩ hoặc là nói những cái thiện pháp mà chúng ta biết. Mặc dù nói là hành là hai cái cách, hai cái khác nhau, hai cái giai đoạn khác nhau, nói và hành. Nhưng mà có nói được những điều tốt và có suy nghĩ được những điều tốt thì mới có thể hành được những điều tốt. Như ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài có dạy rằng: Tỳ kheo,
thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Như vậy từ ở cái mà mình mến, mình thích, rồi mình thường suy tư những cái lời của Phật dạy, những cái thiên pháp, những cái thiện pháp. Ở đây chúng ta thấy cái chữ bạch pháp ở đây là nó đối với là cái hắc pháp, mà bạch pháp ở đây là chỉ cho cái thiện pháp, mà hắc pháp là chỉ cho cái ác pháp. Thì cái người mà khi mà mình có lòng tàm được, lòng quý rồi đó, thì mình phải chuyên tâm thực hành những cái thiện pháp. Thực hành thiện pháp ở đây là từ cái việc mà mình suy nghĩ và từ cái việc mà mình thích và mình mến đó, ở trong chánh pháp mình có cái suy nghĩ ở trong chánh pháp, thì cái tâm mình nó sẽ cột chặt ở trong cái thiện, cái chánh pháp đó, để rồi tạo cái sự an vui khắng khích ở trong đời sống. Mà như chúng ta thấy là cái từ chuyên tâm mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh mà chúng ta có thể thực hành hay suy nghĩ hoặc là nói những cái lời Phật ngôn, tạo cho chúng ta có cái sự quan hỷ ở trong đó. Và khi mà mình có được cái sự quan hỷ đó, làm cho cái sự khắng khích ở trong cái đời sống của một cái người mà thường thực hành những cái thiện pháp đó. Cái thiện pháp đó, ở đây đó, thì chúng ta thấy là thiện pháp thì nói rất nhiều. Tức là cái pháp mà theo với Diệu Tạng nó là khỏe mạnh, nó là không bệnh, quạng hay là nhân lành cho quả vui chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà ở đây cái pháp nào nói đến cái thiện pháp thì có lẽ là nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đời sống mà chúng ta có những cái pháp gọi là bố thí để xả đi những cái sự câu chấp ở trong tâm của mình, hay xả bỏ những cái phiền não của mình, hoặc là làm nhân để thành viên mãn pháp độ ba la mật, rồi là đa na parami, đập bố thí ba la mật. Hoặc là mình trì giới là để ngăn chặn những cái nghiệp ác xấu. Khi mà mình hiểu được hoặc là mình ghê sợ những cái quả báo khổ do có lòng tàm và lòng quý, mình suy nghĩ như vậy. Và vì vậy khi có lòng tàm, lòng quý thì mình biết ngăn chặn những cái hành vi xấu, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống các chất sai, để rồi chúng ta thực hành những cái thiện pháp, hoặc là chúng ta trao tâm bằng những cái phương pháp thiền định. Và đặc biệt là lúc nào cũng có những cái suy tư, suy gẫm, suy xét về đời sống luân hồi. Khi nào mà chúng ta còn có cái sự ngán ngẩm, hay là có cái sự nhàm chán với cuộc đời này, với cái thân ngũ uẩn này, thì bây giờ chúng ta mới có một tìm được một cái đường thoát ly. Còn nếu như chúng ta vẫn còn thích thú nó, vẫn còn mê muội với nó, hoặc là còn đắm nhiễm với nó, thì rõ ràng chúng ta vẫn còn bị sự trói buộc. Mà như Đức Phật Ngài nói rằng, mình có cái sự ham thích đối với sắc, thọ, tưởng, hành và thức, mình ưa thích với những điều đó, thì chính những điều đó nó đã làm khổ cho mình, và chính đó là những cái nhân làm khổ cho chúng ta ở trong đời sống. Và vì vậy đó cho nên rằng ở hai câu sau, Đức Phật Ngài nói rằng, Đức Bồ Tát Ngài nói rằng an tịnh bậc chân nhân ở đời gọi là thiện pháp. Thì bậc chân nhân ở đây là chỉ cho bậc gọi là, ở trong cái từ Pali gọi là Sakurisat, là bậc mà biết được cái nhân mình làm và biết nhân ác mình tránh, biết nhân thiện để đưa đến sự hướng thượng, biết cái pháp nào để cho mình có cái tiến hóa ở trong đời sống tu tập của mình, tức là thiện xảo trong pháp tiến hóa, và biết được rõ được cái pháp nào mà nó dẫn mình đi đến sự thoái đọa ở trong đời sống, đó là thiện xảo trong pháp thoái hóa, và thiện xảo ở trong những cái phương tiện, và tìm được những cái cách nào để cho cái tâm của mình khắng khích với cái thiện pháp, để rồi mình có được cái sự tiến hóa ở trong đời sống của mình. Thì cái người mà biết được nhân lành cho quả vui và nhân lành để đưa đến sự an lạc đời này và đời sau, hoặc là biết được cái nhân khổ, nhân ác, nhân xấu sẽ đưa đến quả báo khổ, đó là bậc chân nhân. Và đời sống biết được như vậy và luôn luôn có được cái tâm niệm, và là có những cái thực hành những cái pháp đưa đến sự an lạc cho mình và cho người, là cái cách mà ở đây, ở trong đời này chính là những thiện pháp, những cái thiên pháp mà chư thiên có thể là loài người, có thể là loài trời, người trời có thể thực hành, đưa đến sự an lạc. Và chúng ta biết rằng không phải đạo Phật chỉ giới hạn ở trong trời và người, mà còn vượt xa hơn nữa, đó là làm sao đưa đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là mục tiêu của đạo Phật. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng mọi chúng sanh có được sự hạnh phúc, mọi chúng sanh có được sự an lạc chính là nhờ thực hành được cái thiên pháp này. Thực hành thiên pháp ở đây có nghĩa là mình tránh đi những cái nghiệp xấu do thân, do khẩu, do ý tạo ra để rồi chịu quả báo khổ. Nhưng mà ngược lại mình còn phải thực hành những cái thiện pháp, đặc biệt là cái bạch pháp là thiện pháp. Ở đây là khi nói đến đó có thể là bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, cải chánh kiến thức của mình, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà có thể nói rằng ở trong đời sống thì thiện pháp rất nhiều, nhưng mà chúng ta thực hành thiện pháp nào để có thể dễ dàng và nó có một cái điều kiện trong hoàn cảnh thuận lợi mà chúng ta có thể thực hành được thì chúng ta cũng có thể thực hành. Với một người cư sĩ, chúng ta trong một hoàn cảnh nào thích hợp thì chúng ta nên thực hành những thiện pháp đó, và thiện pháp nào cũng phải làm, thiện pháp nào cũng phải thực hành. Và nhờ có lòng tàm và lòng quý, tức là biết ghê sợ những cái điều ác xấu, hay hoặc là biết xấu hổ với những cái điều ác xấu, từ đó mình ngăn chặn thân khẩu ý của mình, hay hoặc là ngăn chặn những cái hành vi mà có thể đưa đến cái quả báo khổ ở hiện tại và trong tương lai. Và từ cái việc mà ngăn chặn những cái hành vi ác đó mà chúng ta lại cố gắng thực hiện những cái thiện pháp mà như chúng ta đã biết rằng bố thí, trì giới hay là tham thiền vân vân là những cái thiện pháp, là làm cái hành trang đưa đến cái sự an lạc đời này và đời sau và chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là trong cái ý nghĩa của cái câu chuyện tiền thân liên quan đến câu chuyện tiền văn đê quá thâm má hôm nay. Đến đây cũng vừa phải lẹ. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái bài kệ mà liên quan đến câu chuyện này thì chúng ta được biết đến như là cái câu chuyện mà vừa nghe. Và ở đây thì cái câu chuyện mà Bồ Tát nhắc đến cái bài kệ đầy đủ lòng tàm và lòng quý, tức là biết xấu hổ với những điều ác xấu, biết ghê sợ với điều ác xấu và thường xuyên thực hành những cái thiện pháp. Đây là chuyên tâm về bạch pháp, an tịnh bậc chân nhân ở đời gọi là thiện pháp, thiên pháp là như vậy. Cho nên là bậc chân nhân thường làm, mà thường là những cái gì mà chúng ta làm mà không hại ở đời này, không hại ở đời sau, không hại cho người, không hại cho mình, đó là việc làm. Hoặc là chúng ta hiểu được nhân quả, hoặc là biết được thời thế, hoặc là biết được những cái điều mà chúng ta cần làm để đưa đến sự tiến hóa cho mình, đó được gọi là bậc chân nhân, hay là việc làm của một bậc chân nhân. Và khi mà mình có việc làm của bậc chân nhân thì đó ở đời này được gọi là cái thiên pháp. Như vậy thì chúng ta thấy cái từ bạch pháp ở đây là mọi cái thiện pháp mà mọi người chúng ta đều thực hành, đều chuyên tâm để làm những điều đó để được lợi ích đời này và đời sau. Và chúng tôi xin chấm dứt cái bài giảng ở đây, và chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức, mong quý ngài được an lạc, mãi mãi là bóng mát hướng dẫn cho những hàng hậu học sau này. Và xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho tất cả chúng ta luôn hưởng trong ánh hào quang của chư Phật. Và xin chia điều quả phước này đến cho các vị chư thiên ngự xung quanh ngôi chùa của các vị chư tăng, chư thiên ngự xung quanh nơi các ngôi nhà của những hàng cư sĩ của chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta có được sự an lạc để dẫn mạng mạnh tính tâm ở trong đời sống tu học của mình. Nam mô Bụt Tha Gia, chúng tôi xin xứng minh.
Sa thú thì trên để được pháp tân. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng, hiếm khi chúng ta nghe có cái chữ gọi là thiên pháp hay là đạo trời. Chữ thiên pháp ở đây có thể hiểu như thế nào? Bởi vì chúng ta ảnh hưởng cái văn hóa Trung Hoa. Văn hóa Trung Hoa muốn nói về cái thiên lý. Dạ, thiên lý, tức là cái đạo của trời đất. Ở đây chúng ta nói về thiên pháp. Thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Khoa Kỷ cho một định nghĩa về chữ thiên lý, thiên pháp ở tại đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo, kính hành lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào cô tu nữ, chào quý Phật tử. Ở trong cái câu chuyện này thì quý vị thấy bởi vậy các cái tâm thiện nó sanh lên đó, thì nó có những cái tâm sở đồng sanh là tín niệm tàm quý. Tín niệm tàm quý, vô tham vô sân hành xả là những cái tâm sở hoạt động. Và chúng ta nói rằng cái đê quá tham má là tham má là pháp, đê quá là cái đê quá là nói đến cái từ chư thiên. Những cái pháp mà sanh về cõi trời chúng ta hiểu là những cái pháp mà sanh về chư thiên. Thì tàm là quý, là hai cái pháp hộ trì thế gian. Hậu trì là làm cho người, mình sanh vào trời người, nên mới nói đến đến cái thiên pháp là cái chữ đê quá mà chúng ta thường nghe nói chư thiên, đê quá tá là những cái vị chư thiên. Thì muốn nói đến thiên là cái gì đó tốt đẹp, thường thường nói thiên là trời, địa là đất vậy đó. Thì mình hiểu cái thiên đó là cái gì nó thanh, cái gì nó lên cao, còn địa là những cái gì nó nặng, nó trì xuống. Thì theo cái Nho giáo hay Lão giáo thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta hiểu ở cái nghĩa của thiên pháp hay là thiện pháp là những cái pháp tốt. Còn hay là chúng ta nghe Đức Phật thường thí dụ như thiện pháp bất thiện pháp, cũng như là trời dưới đất, như bờ biển bên này với bờ biển bên kia, như chỗ mặt trời mọc, mặt trời lặn, thì thiện và bất thiện rất xa, rất xa. Thì chúng ta nghe cái câu mà Đức Thế Tôn nói thiện và bất thiện rất xa rất xa, thì cho ví dụ như là mặt trời mọc, mặt trời lặn, bờ biển bên này và biển bên kia, chỗ trời và đất, thì ngài nói rất xa rất xa. Thiện và bất thiện nó cũng giống như vậy. Thì muốn nói đến thiện hay là thiên là những gì tốt đẹp, còn cái bất thiện thì được ví cho những gì xấu xa vậy. Thì chúng ta có thể hiểu một ý nghĩa nào đó về những cái phần về Nho giáo hay những cái phong tục tập quán. Nhưng mà thường thì chúng ta biết thiện là tốt đẹp, còn bất thiện là thầy. Thường thường quý vị thấy như là câu chuyện của thanh niên Cô Sơ Cá đó, nói tiền thân của Đức Bồ Tát Mắt Khá Đê Quá đó là làm con đường về cõi trời. Khi mà làm đường đó thì ngài đã làm đường lên trời. Thì mình bằng cái là mình phục vụ cho chúng sanh, hoặc là mình bố thí, hoặc là mình giúp chỗ ngủ này kia nọ, mình giúp đỡ chỗ nghỉ chỗ ngủ cho những người lỡ đường, những người già kẻ khổ sở này kia nọ, thì đó là mình tạo con đường mà sanh về cõi trời. Thành ra khi mình nói đến cái chữ đê quá là chữ đê quá tá là chữ thiên, hay là thâm má là pháp, thì muốn nói đê quá là những cái pháp mà đưa đến cõi trời. Thì tàm và quý đó là hai cái pháp hộ trì thế gian. Hộ trì thế gian có nghĩa là chúng ta thấy lúc nào mà con người mình vô tàm và vô quý đó, mình chết mình sanh vào bốn đường ác đạo. Còn khi là mình có tàm quý là mình vì mình thấy rằng người giữ giới là người đó có tàm quý. Tàm quý là cái nhân gần để mình giữ giới, thì chính khi mình giữ giới mình sẽ sanh về cõi trời. Nên chúng ta thấy ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt. Người ta nói là ngũ giới mà không có trì thì đường trời người mất. Nhưng mà thường thường cái giới mình tu được là do lòng tàm, lòng quý, là ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi. Mình thấy những cái gì mà những điều xấu xa ác quấy đó thì mình ghê sợ nó, mình tránh nó, như là những người mà tránh phân vậy đó. Phân là cái gì hôi thối, là cái gì mà ghê tởm, tránh phân, hay là tránh những cái vật mà ôi quê quế cũng tránh xa. Họ không có dám đến gần, sợ nó dương mang. Thì người mà thực hành cái pháp mà sanh về cõi trời đó là người đó phải có tàm quý mạnh, đó là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Và đó là cũng là hai pháp hộ trì thế gian. Nên ý nghĩa trong cái chữ thiên pháp là cái pháp mà sanh về cõi trời. Thì chúng ta hiểu như vậy. Không biết con định nghĩa có đủ hết cái câu hỏi của thượng tọa chưa? Nếu còn cái nghĩa nào nữa thì con thỉnh thượng tọa. Thường thì chúng ta biết rằng những cái thiên pháp hay là thiện là những cái ý nghĩa của cái gì tốt đẹp, không bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm. Đó là những cái pháp lành, thì nó có cái nghĩa như vậy. Bây giờ thì con xin trả mít lại cho thượng tọa giác đẳng nha.
Sa thú, kính trừng đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng nhân nói về thiên pháp đó, chúng ta thấy rằng ở trong sáu pháp tùy niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và niệm Thiên. Niệm Thiên tức là niệm về chư thiên, và ở đây chúng ta cũng nói thiên pháp. Phải chăng là ngoài cái con đường giải thoát ra thì cảnh giới của chư thiên, cái pháp để sanh thiên và đời sống của chư thiên cũng là một điều đáng hoan hỷ, đáng hy cầu, có phải như vậy không? Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỷ trở lại.
Mình có thể hiểu chứ thành tựu chư thiên là thành tựu những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy đó. Mình phải là người có giới, mình tu tập những cái thiện pháp thì mình mới sanh về cõi trời được. Bởi vì thường thường chúng ta biết những cái cõi trời mà tứ đại thiên vương thì có người nhẹ, người nhị nhân, nhưng lạc vô nhân, nhưng mà ở cõi trời cao thì thường phải là người tam nhân. Những người đó phải là người mà chúng ta thường biết những cái cõi trời như cõi trời Đấu Xuất là những cái cõi trời đó có nhiều vị Bồ Tát đã tu hành, có nghĩa là gần viên mãn rồi, những vị đó sanh về cõi trời Đấu Xuất đó để chờ giờ để giáng sanh rồi thành tựu quả gì chánh đẳng giác. Và chúng ta cũng thấy coi như câu chuyện của ông Thâm Mí Cá, ông hỏi con của ông về các cõi trời thì cõi trời nào có nhiều vị Bồ Tát nhất, thì con của ông cũng hiểu rằng cõi trời Đấu Xuất là có nhiều vị Bồ Tát ở trên cái cõi đó. Ví dụ chúng ta nghe nói những vị Bồ Tát như Bồ Tát Mét Tỳ Giá hiện giờ thì cũng ở trên cung trời Đấu Xuất. Mà nếu mà chúng ta ở cái cõi đó thì có những vị chư thiên nó thiết pháp chúng ta nghe. Nên thường thường quý vị thấy những vị chư thiên là thích nghe pháp lắm. Họ không có làm biến nghe pháp. Đó là cái điều đặc biệt của chư thiên. Rồi chư thiên thì quý vị thấy chư thiên đó họ không có đại tiện tiểu tiện như mình ở đây, mà họ cái vật thực có ăn thì nó biến mất luôn, chứ nó không có phải, nó phải như mình phải đại tiện tiểu tiện. Nên cái cõi chư thiên là những cái vị chư thiên là những cái vị sắc tế. Và chư thiên ví dụ như mình muốn đi thì mình muốn đi đâu thì mình đi, qua trước bao điện thì muốn màu gì nó hiện ra màu đó, y phục mình muốn cái gì thì nó hiện ra đó. Trong tâm mình lúc nào cũng vui vẻ hết. Nên cái vị chư thiên nó không phải như mình là gặp nhiều cảnh buồn rầu, bức rứt, khó chịu. Nhưng mà ở đây nếu mà muốn nói đến cái sự tu tập thì nhiều khi chúng ta thấy Đức Phật ngày nói, ngày thuyết pháp cho chư thiên thì thường ngày thuyết những pháp thiện. Những cái pháp thiện đó, chư thiên họ sống, họ hoan hỷ với cái pháp thiện. Còn nhiều khi là cái pháp bất thiện nó chỉ thường thường thiết cho cái người khổ của mình thôi. Người khổ của mình thường thường mình hành động bất thiện nên mình sanh vào cõi khổ. Còn những vị chư thiên mà khi thiết pháp thiện họ hoan hỷ lắm, họ hoan hỷ tại vì họ sanh lên nhờ cái thiện pháp đó. Bây giờ Đức Phật ngày nói những cái thiện pháp nữa thì họ lại rất là hoan hỷ. Và thường thường chúng ta thấy chư thiên đó là họ có ngũ thông chứ không phải là bình thường. Họ có thiên nhãn thông hoặc là thiên nhĩ thông hoặc tha lâm thông, và cũng có những cái điểm rất là đặc biệt. Nhưng mà rồi nếu mà nói đến thanh tịnh chư thiên á thì ở cõi chư thiên có những vị thánh là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm hoặc là A-na-hàm. Đó là những cái vị thánh ở cõi đó. Và chúng ta cũng thấy như là Phạm Thiên Khatikara vậy, hay là những cái vị mà bậc thánh nhân á, những cái vị đó là có ở trên cõi trời, mà nhiều khi á nói đến những cái vị đó cái thời gian của tuổi thọ rất là lâu. Và thường thì chúng ta thấy rằng nếu nói đến chư thiên á thì dù là chúng ta làm vua chuyển lên thánh vương á thì cũng không bằng hạnh phúc của chư thiên. Trong kinh có để lại như vậy, dù là vua chuyển lưng đánh vương có thiên lưng báo nhưng mà cũng không bằng cái hạnh phúc của chư thiên. Chư thiên thì cái quả phước họ thù thắng gấp hàng trăm ngàn lần. Thì như vậy nên Đức Thế Tôn ngày có ví dụ đó, có nghĩa là mình thấy ở cõi nhân loại của mình thì có nhiều cái khổ như là mắt lờ, tai điếc, lưng mỏi với dòng với dùng, nhưng mà chư thiên hưởng những hạnh phúc thì họ không thấy những hiện tượng này, họ không thấy mắt lờ tai điếc lưng mỏi với dùng, tay chân run rẩy, họ không thấy những hiện tượng đó. Nên chư thiên mới nói rằng đây là cái cõi vui, cõi vui, cõi vui, nên dùng cõi vui là cái từ mà nói đến không phải là bốn cõi khổ, mà cõi vui là chỉ cõi trời, đó là những cái cõi vui hơn. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cõi chư thiên đó là Đức Thế Tôn Ngài cũng nói những cái vị chư thiên á, có nhiều khi họ sanh vào cái cõi đó, họ có một cái tuổi thọ rất là lâu, họ không có làm ác pháp. Nhưng mà ngược lại, nếu mà họ biết làm thiện pháp, họ thì cũng làm được. Nếu họ biết làm thiện pháp thì họ cũng làm được, quý vị. Ví dụ như có Đức Phật ra đời, họ cũng biết, họ muốn cúng dường Đức Phật rất là dễ. Chúng ta thấy như Thiên Hậu Sujata và Đức Trời đó cũng muốn cúng dường những ngày Kassapa cũng rất là dễ, chứ không phải là khó làm. Nhưng mà ngược lại, có một cái điểm mà chư thiên á, nếu mà thanh tịnh chư thiên là những vị thánh tu đồ quần, là những vị này sanh về cõi trời, mà quý vị nghe trong nhiều cái bài kinh Đức Phật Ngài nói về những cái
xin thỉnh đại đức Pháp Đăng Quang Hỷ cầm mic lại. Thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Có lẽ là do vị nào đụng cái mic lên cái bị treo mãi, treo. Thường thường chúng tôi cầm mic mà bị nào mà đụng là tự nhiên nó ngưng lại, quý vị. Thôi thì bây giờ chúng ta xin trả lời là ở cõi trời là những cái hạnh phúc nó thù thắng, và ở cõi trời có thể là những cái vị đó đó, có thể là nếu mà muốn nghe pháp hay muốn tu tập nó cũng dễ hơn, nó cũng dễ hơn chúng ta. Và ngược lại, nếu mà ở cõi trời đó thì có những cái hiện tượng chúng ta thường thấy là ở cõi trời thường nghe pháp, nên những vị chư thiên đó, họ thường nghe pháp của những cái vị Bồ Tát. Và ở cõi trời là chúng sanh đó được nghe pháp mỗi ngày, quý vị. Đây là cái điểm rất là đặc biệt của cõi trời. Nếu mà chúng ta thấy như Đức Phật Ngài thuyết bảy cái bộ luận á, thì đa số là những vị chư thiên đắc đạo quả rất là đông. Chúng ta nghe bảy cái bộ Á Phí Tham Má á, là chư thiên đắc đạo quả rất là nhiều, quý vị. Nhưng mà ngược lại, nhân loại chúng ta thì chúng ta không có nghe nhiều đắc đạo quả nhiều về cái bộ thắng pháp này. Nhưng mà những cái bộ Gia Má Cá, hoặc là cái bộ Pháp Tụ Phân Tích, bộ Nhân Chế Định, bộ Ngữ Tông, hoặc là bộ Song Đối á, thì những cái bộ này Đức Phật này thuyết á, là chư thiên họ đắc đạo quả vô số kể. Đây là cái điểm rất là đặc biệt, là vì những cái vị này á, có những cái tâm tục sinh á, là tương đối là tốt, và cái khuynh hướng mà nếu họ muốn tu tập thì cũng dễ hơn. Cái khuynh hướng họ tu tập dễ, tại vì cái pháp thiện đó họ quân tập nhiều, nên họ sanh về cõi trời. Nên thưa quý vị, nghe nói rằng Anuruddha suốt hàng trăm ngàn đại kiếp á, mà Ngài chưa từng rơi vào bốn đường ác đạo, Ngài chỉ sanh trời người thôi. Đây là cái điểm đặc biệt, vì những cái phước thiện của Ngài nó to lớn, nó thù thắng, nên chính vì như vậy nên Ngài mới sanh trời người, rồi cuối cùng Ngài đắc đạo quả luôn. Và chúng ta rất là ít mà nghe những chúng sanh là rơi cõi khổ rồi mà đắc đạo quả, chuyện đó là rất là ít. Nhưng mà những chúng sanh sanh về cõi trời nghe pháp của Đức Phật trở thành những vị chư thiên thanh tịnh rất là nhiều. Xin trả lời cho cái câu hỏi của thượng tọa như vậy, không biết rồi có hết cái ý thượng tọa muốn hỏi hồi nãy không. Bây giờ con xin trả lời là như vậy, bây giờ thì thỉnh thượng tọa trả lại.
Sa thú, xin được kính trường đại đức Pháp Đăng. Câu tiếp theo thì xin được trở lại với đại đức Pháp Tân, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Đại đức Pháp Tân, vị tỳ kheo mà chúng ta nghe trong câu chuyện này là một người giàu có trước kia rồi xuất gia. Khi mà chất chứa nhiều vật dụng thì các vị tỳ kheo khác thấy vị không có bằng lòng, lôi vị này đến chỗ Đức Phật để được Đức Phật giáo giới. Đại đức Pháp Tân, trong đời sống vị tỳ kheo cái mà chúng ta gọi là tôn trọng sự riêng tư cho người khác, thì chúng ta nên quan niệm là chúng ta nên tôn trọng như thế nào? Dạ, cái sự riêng tư được tôn trọng ở cái mức độ nào so với cái đời sống của cư sĩ? Đây là một điểm rất là tế nhị, xin được kính đề Đức Pháp Thân.
Dạ quý vị nghe rõ không ạ? Nghe được không ạ? Alo? Quý vị nghe được không ạ? Dạ dạ. Cảm ơn. Con cảm ơn Thượng Tọa và cảm ơn quý vị. Dạ con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Dạ kính chào toàn thể quý vị. Nãy giờ chắc phải chúng tôi nói mà quên mở cái công tắc á. Cho nên là nói không nghe. Dạ kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng khi mà vị tỳ kheo này bị các vị tỳ kheo khác lôi lại gặp Đức Phật để mà Đức Phật ngài giáo giới đó, thì sau đó thì cái vị này nổi cái lòng sân giận sân hận lên, tự động cởi đi những cái y phục bên ngoài của mình đứng giữa hội chúng như vậy á. Thì một điều chúng ta thấy rằng trong đời sống á, thì Đức Phật ngài dạy á, cái pháp mà tri túc và thiểu dục á, rất là quan trọng. Mặc dù là trong cái đời sống mà chúng ta biết rằng hưởng thụ những cái vật dục ở bên ngoài á, thì điều đó nó làm người ấy, thì ai ai cũng được phép thọ hưởng đó, và ai ai cũng được cách thọ hưởng. Ví dụ như chúng ta thấy ấy, cái người sống ở ngoài đời ấy, thì họ thích ăn, thích mặc, thích sử dụng những cái phương tiện cần thiết, hoặc là thậm chí đến xe xua hay hoặc là những cái đua đòi ở xã hội ở ngoài đời ấy, thì họ cần cái gì thì họ lại họ thích cái gì, họ cần cái gì, họ làm cái gì, họ muốn cái gì thì họ lại đi tìm cái đó để họ hưởng thụ. Thật sự ra thì là như vậy, ai cũng muốn có, người nào cũng muốn cần có những cái điều đó hết á. Nhưng mà ở ngoài đời thì người ta muốn cái gì thì cũng người ta làm cái đó, người ta cần kiếm cái gì thì người ta kiếm cái đó. Ví dụ muốn chiếc xe hay muốn cái nhà, hoặc là muốn những cái thậm chí nhà ở không phải là để chỉ để ở để kín đáo che nắng che mưa không nữa, mà còn là nhà ở phải cho sang trọng, nhà sang trọng, cho đẹp, cho lộng lẫy, cho quy mô tráng lệ, hoành tráng lên nữa. Ví dụ như vậy. Mà nhưng mà đối với ở trong đời sống của những người tu sĩ đó, thì Đức Phật này dạy những cái pháp tri túc và thiểu dục đó. Vậy vì sao chúng ta thấy rằng tri túc là biết đủ, mà thiểu dục có nghĩa là muốn ít, nghĩa là cái dục á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái người là người của mình là sống trong cõi dục, cho nên cái mà mong muốn, cái muốn thì thật sự ai ai cũng muốn. Bởi vì vậy Đức Phật ngài nói rằng cái cần vừa và đủ để mà mình sử dụng trong đời sống là để tập cho mình có một cái pháp gọi là biết đủ, đó là vừa đủ. Ví dụ như trong đời sống tu sĩ thì Đức Phật ngài nói là ngoài cái bốn cái vật dụng chính đó, ăn mặc ở bệnh, y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men ấy, là những cái mà cần và cần đủ để mà mình sinh sống, để tạm đủ để mà tu hành. Tu hành là như vậy, cho nên là những cái mà chúng ta thấy rằng tự cái đời sống của mỗi vị tu sĩ thấy rằng cái điều đó nó thích hợp, cần và đủ để mà mình sử dụng. Còn mình không thấy cần và đủ thì nó tạo cho cái tâm lý của một cái vị tỳ kheo ấy, nó có cái gọi là ham muốn quá nhiều, quá nhiều. Và vì vậy đó cho nên là nó vô chung mình phải làm cho cái tâm của mình
nó buông thả là những cái gì mình mong muốn, mình tìm kiếm mình muốn thì lại mình đi tìm làm cho khổ lị trong đời sống tu hành của một cái vị xuất gia. Bởi vì vậy cho nên là mình thường Đức Phật này dạy rằng là cái biết đủ nó cần để mình thấy cái vừa nào đủ, mà khi mà mình biết không đủ á thì rõ ràng là mình sẽ đi tìm kiếm. Và những cái lúc mình đang cái lúc mình đi tìm kiếm thì đó là chính những cái sự mà làm cho cái tâm lý của mình nó nóng nảy, hay làm cho cái tâm lý của mình nó bồn chồn khó chịu, hay là vì mình thiếu hụt, mình nghĩ nó thiếu hụt và mình nghĩ nó thiếu cái này hoặc là thiếu cái kia. Và vì vậy cho tâm của mình nó không được yên tĩnh là như vậy. Vì vậy cho nên là Đức Phật này nói là mình có những cái gì vừa đủ, biết cần và đủ, vừa đủ để mà mình sử dụng mình. Do vậy thì Đức Phật này nói rằng cái pháp tri túc nó rất là biết đủ, nó rất là cần thiết, và mình muốn chỉ ít thôi, ít như vậy để là để cho cái tâm của mình đừng có, giống như là mình đừng cho buông cái tâm của mình theo những cái gì mà nó muốn, và mình phải biết kiềm chế lấy nó. Thì đó là cái cách mà Đức Phật này nói là tri túc và là biết đủ, và mình muốn ít thôi, để rồi vừa với những cái gì mà mình có cần, vừa đủ như trong bốn món vật dụng. Trong cái đời sống thì chúng ta thấy rằng tôn trọng sự riêng tư đó rất là cần thiết, và đó là cái điểm tế nhị mà trong đời sống mình thường có cái biết tôn trọng lấy nhau. Nhưng mà ở trong những cái gì nó vừa, thật sự là những cái gì đó tự mình ý thức đấy, tự mình ý thức là điều này mà mình làm cho điều đó đó, mình biết rằng là Đức Phật ngài dạy rằng mình tri túc, mình biết ít và muốn ít và biết đủ, nó tập cho cái tâm của mình đừng có tham lý hay là quá đáng hay là tìm kiếm quá nhiều để rồi mình khổ. Cho nên rằng Đức Phật dạy mình hai cái pháp đó, cho nên là mình tự ý thức đấy, tự ý thức là cái điều này nó làm cho mình phải, cái tâm của mình nó không được yên ổn, hay là tầm chấp tâm của mình không được định tĩnh, hay là tâm của mình không được cái sự an vui. Và vì vậy cho nên là tự mình ý thức để rồi mình tự gìn giữ. Chứ còn bây giờ mình nói rằng tự điều này mà bắt ra là làm ra lẻ, hay là ngày xưa thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy là những cái vị tỳ kheo dẫn cái vị này đến để mà gặp Đức Thế Tôn á, thì thật sự ra thì nó cũng là những cái mà nó xảy ra những cái câu việc như vậy, những việc như vậy. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng cái đời sống riêng tư là cái ở cái riêng tư là cái chỗ mình sống mà mình tôn trọng luật và mình hành luật, thì đó là cái mà mình mọi người, tức là những cái vị đồng tu với nhau á, đồng phạm hạnh với nhau phải biết tôn trọng. Nhưng mà cái gì mà nó vượt ra khỏi cái gọi là cái luật, hay là làm những cái gì mà quá quắt lắm á, thì những cái điều đó nó vượt qua, thì có thể là những cái mà chúng ta thấy không thể chấp nhận được ở trong đời sống của một vị xuất gia được. Thì do vậy thì cũng phải được đưa đến những cái gì đó mà như qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài luôn luôn tán thán cái hạnh thiểu dục và tri túc, tức là biết đủ và muốn ít thôi. Và ngài luôn luôn khuyến khích những cái đời sống, có cái đời sống nhiệt tâm, có đời sống tinh cần và đời sống diễn ly, tức là mình biết tránh xa những cái ràng buộc như vậy, thì nó giúp cho mình được cái sự an lạc ở trong đời sống. Chứ còn bây giờ những cái đời sống mà chúng ta thấy rằng ví dụ như là cái giờ nào, những cái sinh hoạt chung thì buộc là những cái luật mà chưa tăng thường có những cái công việc chung ở trong đời sống hàng ngày ở chùa, thì mình thấy rằng những cái công việc như là mỗi bữa chấp tác, mỗi công việc của chùa, ví dụ như mình tụng kinh, hay hoặc là mình chùa tổ chức những cái khóa tu tập thiền, thì mình những cái giờ nào, hoặc là những cái giờ mà dùng cơm, những cái giờ đầu cơm trưa của chư tăng, hay là những giờ cơm của chư tăng, thì những cái giờ đó là sinh hoạt chung. Nhưng mà đời sống riêng thì có những cái riêng, cái giờ nghỉ ngủ, hay là những cái lúc nghỉ ngơi thì đó là những cái mà mình biết rằng là đó là cái sự riêng tư của mỗi người. Và tự mình, lúc mà mình riêng tư, có đời sống riêng tư như vậy, thì tự mình biết rằng ý thức là cái nào vừa đủ để nó vừa với cái nhu cầu trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày, và mình biết vừa đủ để mà mình làm sao cho cái sự tiến hóa của mình, đó là điều mà chúng mọi người ai ai cũng phải tôn trọng những cái điều đó. Nhưng mà mình không biết đủ, hay là tự tâm của mình muốn nhiều, hay là mình không biết đủ á, thì rõ ràng là những cái bất lợi làm cho cái tâm của mình nó cái bất thiện pháp ở trong tâm của mình á, nó tăng trưởng dần. Và vì vậy cho nên là mình thấy Đức Phật ngày dạy rằng ngày khuyến khích là có cái đời sống diễn ly, biết diễn ly với những phiền não, hay là biết thiểu dục, hay là tri túc, để rồi mình biết ngăn chặn để cho tâm tham hay là những cái phiền não của mình nó đừng tăng trưởng. Thì theo ý của con thì con cũng xin đóng góp cái ý nghĩ rằng những cái sự riêng tư nào cần tôn trọng mà nó vượt cho mỗi vị tỳ kheo hay là cho đời sống tu sĩ thì cái đó cần phải tôn trọng. Nhưng mà cái gì mà nó vượt ra khỏi những cái gì gọi là cái luật ấy, thì cái điều đó cần phải có những cái sự nghiêm khắc, có cái sự nghiêm khắc, hay là có sự nhắc nhở, hoặc là có những cái sự răn đe, để rồi có những cái sự điều chỉnh hành vi, giống như là điều chỉnh hành vi lại cho tốt hơn. Còn những cái đời sống riêng tư thì cũng nghĩ rằng ngủ nghỉ hay là những cái gì mà riêng tư riêng của mình thì cái việc đó nó tự mình biết khắc chế, tự mình điều, và điều đó cũng không có nghĩ rằng mình ở trong một mức độ nào đó thì cũng không có cần phải nhắc nhở gì về việc đó. Nhưng mà cái gì mình vượt ra khỏi những cái giới luật hay là vượt ra khỏi những cái phạm vi sinh hoạt chung của tăng đoàn thì con nghĩ rằng cần phải điều chỉnh để làm cho nó tốt đẹp hơn. Dạ, con xin chia sẻ cùng với Chư Tôn Đức là như vậy. Cũng chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị như vậy trong những cái ý nghĩ của chúng tôi trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đặng vừa đưa ra. Có nếu điều chi thì con thỉnh Chư Tôn Đức, Chư Tăng có thể bổ túc thêm. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đặng trở lại.
Thu kính trường đại đức Pháp Tính. Pháp Tính trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Đại đức Pháp Tính, trong câu chuyện này, khi mà vị tỳ kheo vừa lầm lỗi mà lại vừa ngoan cố, khi chia đăng khác khiển trách Đức Phật khiển trách là thì vị này cởi y ngoài ra đứng giống như là muốn trả đội, chúng ta gọi là giận lẫy, hay là con người giận quá mất tư cách của mình. Thì trong trường hợp Đức Phật thì chỉ nói rằng thời xưa ngươi đã từng là một dạ xoa đi tìm tàm quý, mà tại sao ngày hôm nay lại không có biết tàm quý là cái gì. Đức Phật chỉ nói một câu ngắn như vậy thôi thì vị này lại hồi tâm, mặc y trở lại đảnh lễ Đức Phật, sám hối và nghe Đức Phật ngày nhắc câu chuyện tiền thân. Để Đức Phật Tính có cảm nhận rằng có nhiều khi mình đã trải qua một kiếp sống nào đó, bây giờ có ai nói một câu rất ngắn, tuy rằng mình không hiểu hết nhưng mà mình vẫn có khả năng thay đổi cái lập tức không? Hoàng Hỷ, tôi biết cảm nhận của đại đức Phật Tính về điều này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Quả thật trong cái câu chuyện này thì con đọc thì con thấy cũng rất là hay. Thì cái điều muốn nói ở đây, cái vị tỳ kheo này khi mà nghe Đức Thế Tôn nói có một câu như vậy mà có cái sự mà hồi tâm tỉnh giác, để mà có cái sự mà đắp y lại đàng hoàng để mà sám hối Đức Phật, thì đây là một cái điều này á, mình không phải rằng là mình thấy rằng là tự nhiên mà giác ngộ, hoặc là tự nhiên nghe một cái điều đó mà mình thay đổi được. Vì rằng ở trong những cái điều này á, là có nó có liên quan từ trong quá khứ, vị này đã suốt một cái thời gian rất là lâu, trải qua rất là nhiều năm, vị này phải đi tìm tàm và quý, Vậy thì ngày hôm nay mà có được tàm và quý rồi thì vị này lại từ bỏ, xa rời những cái thiện pháp. Vì vậy mà khi được nghe Đức Thế Tôn nhắc đó, thì vị này có cái sự mà hồi tâm tỉnh giác liền. Thì cái điều này ở đây thì cũng như đối với chúng ta, có nhiều khi trong cái cuộc sống của chúng ta thì có nhiều khi chúng ta rất là đàng hoàng, hoặc là chúng ta rất là hiền và rất là ngoan, hoặc là chúng ta đã từng tu tập vân vân, nhưng mà do có một lúc nào đó tự nhiên do cái phiền não gì đó nó làm cho chúng ta bực mình khó chịu, rồi chúng ta lại nổi cáo lên, hoặc là chúng ta lại sân hận lên. Thì nếu mà lúc đó có một cái bậc trí nào, có một cái người nào mà hiểu biết thì người ta nhắc lại, những cái điều mà trước đây mình đã từng tu tập rồi, bây giờ chỉ có một cái lúc mà sân như vậy mà mình đánh đổ hết, thì cái điều này không nên làm. Thì thật sự ra nếu mà con người chúng ta mà đã được nhắc như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ có một cái sự hồi tâm, hoặc là chúng ta có một cái sự dừng lại. Cũng như thường thường có những cái câu nói, tuy rằng những cái câu nói đó nó không có chính xác gì mấy, nhưng mà có nhiều khi nó sẽ làm động tâm cái người mà nghe. Thí dụ như mình nghe nói rằng là một ngọn lửa xanh sẽ đốt hết một rừng công đức. Có ý nghĩa là thí dụ như là chúng ta đã tu tập từ lâu, khi đi mình cũng gìn giữ oai nghi, khi đứng mình cũng gìn giữ oai nghi, hoặc là khi ăn, khi nói vân vân, mình cũng gìn giữ những cái oai nghi đó. Nhưng mà một lúc nào đó, một cái đối tượng nào, hoặc là một cái lời nói nào, một cái sự phiền não nào đó, nó làm cho chúng ta thay đổi hết toàn bộ. Thay đổi hết toàn bộ. Thì nếu mà lúc đó có một người nào đó, người ta nhắc lại, mình đã dày công, đã bao nhiêu năm nay mình đã cố gắng tu tập, cố gắng gìn giữ, vậy mà ngày nay có một cái chút phiền não thôi mà mình không cam nhẫn, mình không có nhịn chịu được để mà mất đi hết những cái công đức ở trong những cái năm tháng qua mà mình đã tạo. Thì nếu mà thật sự ra thì những cái điều này khi mà mình được nghe nói đến, mà người này có cái sự mà hồi tâm, có nghĩa là có cái sự mà chú ý, theo dõi, hoặc là lắng nghe cái lời nói đó, thì tự nhiên mình sẽ nhìn lại mình, thì lúc đó mình sẽ có cái sự dừng lại, hoặc là mình có cái sự tỉnh giác lại. Cũng như ở trong thường thường mình thấy rằng đối với ngày xưa khi mà con nghe người tu tập các vị dạy cái phần mà niệm tâm thì lúc mà mình đang sân thì tự nhiên mình chỉ cần ghi nhận tâm mình đang có sân, thì lúc đó mình sẽ hết sân. Thì khi mà được nghe những cái lời dạy như vậy thì mình thấy rằng là một cái điều nó rất là kỳ. Tại sao mà cái tâm mình mà nó đang sân mà mình chỉ ghi nhận là tâm đang có sân, thì lúc đó lập tức cái sự sân hận đó nó sẽ hết. Thì cái điều này thì mới đầu mình nghe mình thấy một cái điều mình thấy là nó có như là một cái sự mà rất là phi lý. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó cái tâm mình nó rất là bừng, nó cũng như là nó rất là khó chịu, hoặc là nó đang muốn hủy diệt cái đối tượng đó. Nhưng mà tại sao chỉ có nhờ có một chút chánh niệm tỉnh giác là mình ghi nhận tâm của mình có sân, mà tại sao lúc đó mình lại nguội lạnh, hoặc là mình lại dừng lại liền? Thì mới đầu thì mình hoài nghi cái phương pháp này nó không có cái hữu hiệu. Nhưng mà thật sự ra lâu ngày mình tu tập, hoặc là trong một cái lúc nào đó mình đang sân như vậy thì tự nhiên mình ghi nhận tâm mình đang sân, sân như vậy không tốt, thì lập tức lúc đó cái tâm mình nó nguội lại. Thì đây là cái trường hợp này, thật sự ra khi mà mới vừa được học hoặc là mới vừa nghe giảng thì mình không tin rằng cái điều đó nó sẽ trị được cái sự sân hận trong lúc đó. Nhưng mà đến khi mà thực hành thì thật sự ra thì mình thấy rằng là nó có một cái kết quả rất là hữu hiệu. Ở đây có nhiều lần thì cái điều này nó xảy ra đối với cái cuộc đời tu tập của chúng tôi. Cũng như quý vị biết rằng chùa của chúng tôi có ở gần một cái dòng sông, có nhiều khi mình thấy rằng mình hướng dẫn Phật tử người ta thọ giới, hoặc là người ta tu tập về cái điều này điều kia. Còn khi mà mình hướng dẫn cái người Phật tử như vậy nhưng mà lúc mà mình nhìn ra bờ sông thì mình thấy rằng là có rất là nhiều người ta câu cá ở đó, thì cái tâm mình thì lúc đó mình nhìn cái hình ảnh đó mình thấy rất là khó chịu. Tại vì mình biết rõ cái điều này, mình biết rằng là có nhiều người là người ta không có bị thiếu ăn, thiếu mặt, nhưng mà người ta coi ở đây là một cái thú tiêu khiển, một cái điều mà làm cho tâm của người ta vui, vân vân, mà người ta câu cá như vậy. Mình vừa thấy cái hình ảnh đó và mình hiểu được cái đời sống của họ, hoặc là mình hiểu được cái thú vui của họ như vậy, thì tự nhiên cái tâm mình nó sân lên. Thì trong những cái lúc đó đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình là một cái người mà đã cạo tóc rồi, đắp y rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà mình sân lên như vậy thì nhìn nó không phải là một cái vị sa môn, hoặc là không phải là một cái vị sư. Thì thực tế khi mà mình suy nghĩ ở trong tâm mình như vậy thôi thì tự nhiên cái tâm mình lúc đó nó nguội lại, có nghĩa là lúc đó tự nhiên cái tâm mình nó không còn nóng nảy nữa. Thì chính cái ngay cái lúc đó thì chúng tôi mới biết được cái phương pháp niệm tâm. Ngày trước mình được nghe, nhưng mà mình không có, do chưa thực hành nên nhiều khi mình thấy rằng là mình tưởng rằng là nó không có hữu hiệu. Nhưng mà lúc mà nó xảy ra những cái trường hợp đó mà mình có cái sự mà ghi nhận về những cái điều đó thì lập tức ngay lúc đó nó sẽ đem lại cái sự mà một cái kết quả rất là tốt cho mình ngay trong lúc đó. Thì chính cái lúc đó thì chúng tôi mới biết rằng cái phương pháp niệm tâm, khi mà tâm mình sân lên mình chỉ cần ghi nhận tâm mình đang có sân, thì tự nhiên lúc đó có một cái tự nhiên do cái sự chánh niệm đó nó làm cho mình tâm mình nó sẽ nguội đi, và mình xua đuổi được cái sự sân giận đó. Thì mình thấy rằng chính cái sự mà tự mình tu tập hoặc là tự mình ghi nhận mà còn đuổi được cái sự sân hận. Vậy thì đối với cái vị tỳ khu này là do có cái duyên ngay trong lúc đó được Đức Thế Tôn nói lên cái sự đi tìm tàm dự ý. Thì thật sự ra đó, ở trong quá khứ mình đã từng tu tập cái gì, mình đã từng tạo cái gì đó, thì bây giờ chỉ cần có ai mà khơ lại cái điều đó cho mình thì làm cho mình rất là dễ có cái sự tỉnh giác lại, hoặc là có dễ có cái sự ghi nhận lại, chỉ cần mình chịu khó nghe lời, nghe theo cái lời của người đó đang nói. Thì chính cái chỗ này ở đây thì chúng ta thấy rằng đối với cái vị tỳ kheo này, khi mà được nghe được Đức Thế Tôn nhắc tới cái điều đó thì tự nhiên vị này do ở trong quá khứ đã từng tu tập rồi, nên chỉ được Đức Thế Tôn nhắc đến thì vị này lập tức có cái sự ăn năn, có cái sự sám hối. Thì cũng như chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta mà đã từ lâu mà chúng ta đã tu tập, đã nghe pháp, đã tạo dựng những cái công đức mà mình bồi công tích đức thì tự nhiên lúc nào đó mình bị phiền não nó chi phối, mình sân hận thì chỉ có người nào nhắc mình thôi, một ngọn lửa sân nó sẽ đốt hết một rừng công đức, hoặc là nói một cái câu nào đó, khi đó mình nghe được và mình thấu hiểu được thì tự nhiên cái lúc đó mình bỏ đi cái sự sân hận. Cũng vậy, đối với những cái pháp tàm và quý cũng vậy, tự nhiên lúc đó mình sẽ có một cái mình có một cái sự thức tỉnh là do cái năng lực tu tập, hoặc là do ở trong quá khứ, hoặc là ở ngay trong hiện tại, trong những ngày qua mình đã từng tu tập, từng tích lũy những cái công đức đó rồi. Nhờ vậy mà bây giờ chỉ cần ai khơ lại một cái điều gì thì mình sẽ hoan hỷ, thức tỉnh và có cái sự mà tỉnh giác để mà nghe theo những cái lời dạy đó. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của Thượng Tọa vừa nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, bây giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Thầy.
Tới đi Phật tử, thưa quý vị, lâu lâu thì chúng ta cũng có những người vào quấy rầy để chờ mọi người tỉnh ngủ một chút. Nếu quý vị đang buồn ngủ, bây giờ thì chúng ta trở lại với câu thảo luận sau cùng, và câu thảo luận này xin được thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Đại Đức Tuệ Quyền có nghe được không? Muốn thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền trả lời cho cô sau cùng, không biết Đại Đức Tuệ Quyền có nghe được. Dạ vâng, Đại Đức Tuệ Quyền, hôm nay chúng ta nói về thiên pháp. Thiên pháp ở đây thì nếu như chúng ta đọc ở trong bài kệ đó, thì chúng ta thấy có những pháp như là tàm, là quý, vân vân. Thì nếu mà so sánh thiên pháp mà để mấy Phật pháp đó, thì Đại Đức Tự Nguyện có thể nói rằng thiên pháp có nằm ở trong Phật pháp hay không? Có điểm nào mà thiên pháp có mà Phật pháp không có? Hay ngược lại, có điểm nào Phật pháp có mà thiên pháp không có? Xin thỉnh Đại Đức Tự Nguyện.
Dạ, Nam Mô.
Đại Đức Tự Nguyện Quan Hỷ Công Bích, Đại Đức rất mít rồi.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giác, Nam Mô Tham Mai Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Dạ, thưa quý ngài nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Ni Cha. Cô kính lễ đến Thần Phật Giác Đẳng, kính lễ đến Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý sư cô, quý chủ nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, thì quả thật thì con chưa mới vào rung. Dạ, con chưa vậy cho nên con chưa có được tiếp nhận một cách thông tin được một cách vững hơn. Đó là một việc. Và việc thứ hai, con cũng xin phép Thượng Tọa là vào ngày mai tại vì chùa nơi con sẽ làm lễ Vu Lan theo cái truyền thống của hàng năm. Thì cũng thật đặc biệt thì vào ngày mai, tức là cái ngày lễ của bà Thân, tức là của tu nữ Diệu Từ, cũng là cái tuần thất thứ tư, vì vậy thì sẽ tổ chức tại chùa con. Vì vậy cho nên con xin phép Thượng Tọa sẽ là chắc là sẽ được phép thông báo cho Phật tử, sẽ được phép truyền thanh và truyền hình ở trên room. Và cũng nhờ quý vị có thể vào giúp dùm. Thì chương trình ngày mai thì sẽ có Thượng Tọa Tề Siêu sẽ thuyết giảng. Và chương trình ngày mai thì quả thật thì rất là nhiều chùa ở tại Việt Nam, thì có khoảng chừng cả Nam lẫn Bắc Tông có phải chừng gần 10 chùa làm lễ. Dạ. À, vì vậy cho nên cái về hiện nay thì con vào đây con chỉ xin phép Thượng Tọa, mục đích con chỉ xin phép Thượng Tọa để truyền thanh từ lễ của ngày mai, và cũng như trình báo đến cho đại chúng như vậy. Còn phải nói rằng nếu như trên cái câu hỏi này thì con chưa đọc nguyên bản cái kinh văn đó một cách rõ ràng ở trong cái tích truyện này. Vì vậy cho nên để trả lời được tốt thì chắc kính cung thỉnh để Đức Pháp Tăng Quan Hỷ giúp giùm cho cái câu hỏi này. Bởi vì cái gì chúng ta thì cũng quan hỷ cho con là cái gì nắm vững nắm rõ thì nói nó sẽ xác định và ổn định hơn. Vì vậy cho nên con xin sám hối Thượng Tọa và kính thỉnh để Đức Pháp Tăng Quan Hỷ giúp giùm. Và một lần nữa thì kính mời chư Tôn Đức Tăng cùng đại chúng vào ngày mai chúng ta ban tổ chức sẽ cố gắng truyền thanh ở room sẽ vào lúc đó khoảng chừng 8 giờ vân vân, thì sẽ có thể lúc đó sẽ truyền thanh để kính mời đại chúng. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá.
À, đúng rồi, bây giờ là 9 giờ tối Việt Nam, thì giờ 8 giờ sáng có nghĩa là cách 12 tiếng đồng 13 tiếng. À, giờ cách giờ khoảng 13 tiếng đồng hồ thì quý vị vào room Phật Pháp chứ có lẽ là có truyền thanh. Biết là Đức Tuệ Quyền cũng mới vào, cũng lo lắng cho cái buổi lễ Vu Lan ngày mai, nhưng mà Pháp Đăng thì bị bận công việc rồi, thành ra không có đi lên chùa Quảng Nghiêm được. Thành ra bây giờ trả lời thế câu này, mai khỏi đi dự lễ chùa Quảng Nghiêm. Chỗ tượng tòa nói về thiện pháp thì có chỗ gì đồng nào so với Phật pháp, thì cái chỗ của cõi trời thì nhiều cái thú vui cõi trời thì chúng ta biết nhiều cái thú vui ngũ trần dục lạc, nhưng mà ở chỗ cái chỗ Phật pháp thì phải nhổ những cái dục lạc đó. Phải đoạn trừ những cái dục lạc đó. Nên thường thường ở cõi trời có cái điểm là, ví dụ chúng ta muốn ăn thì ăn vật thực gì thì nó sẽ có y như vật thực đó. Còn muốn uống hoặc là muốn y phục thì màu gì nó hiện ra màu đó. Muốn qua bảo điện màu gì thì qua bảo điện mọc lên chỗ đó. Nhưng mà ngược lại cái chỗ mà nói Phật pháp thì chúng ta lại không thấy cái điều này. Vì Phật Pháp là dạy cho chúng ta biết những cái pháp nó có sanh diệt. Và cái gì là khổ đau thì Phật dạy đoạn trừ cái khổ đau đó. Nên nhiều khi quý vị thấy có những câu chuyện cũng như Thiên Vương Đức Trời Đế Thích xuống hỏi Phật Pháp của Đức Phật, nhưng mà về cũng vẫn vui với những nàng tiên nữ đó. Thì lúc bấy giờ vị Sa Di đó nghĩ rằng cái vị chư thiên chắc hỏi Phật Pháp, Đức Phật hỏi cái bài như là cái bài kinh mà quý vị nghe, cái bài kinh Đế Thích Sở Vấn đó. Nhưng mà về thì thấy Đức Trời cũng vẫn vui vẻ, cũng không có cái cách thu thúc để tu tập. Thế nên vị Sa Di thì lên coi thấy như vậy, vị Sa Di này mới dùng cái bàn chân, cái chân của mình để lắc cái bảo điện của cõi trời. Và cái vị này lắc thì không được. Về gặp vị thầy nói rằng hãy nhìn cái cục phân bò nó trôi xong á, thì biết cái cách như vậy thì sẽ lắc cái cõi trời được. Thì vị này mới lên dùng cái thần thông của mình á, làm cho ở xung quanh cái cõi trời nó thành nước hết này, thì cái bảo điện nó giống như là cái cục phân bò vậy. Vị này mới dùng cái chân của mình đè lên cục phân bò, nó lúc lắc vậy. Thì lúc bây giờ cái bảo điện của Đức Trời Thích nó lung lay, thì Đức Trời Thích mới thấy rung động vậy đó. Thì cái vị Sa Di này mới hỏi gì chứ, hỏi pháp của Đức Phật có nhớ không, thì vị này lặp lại hết, lặp lại những gì hỏi Đức Phật hết. Nhưng mà chúng ta thấy ở cõi trời cái điểm nó vui là ở cõi trời có nhiều cái thú vui, nhưng mà ngược lại cái Phật Pháp thì Đức Phật này dạy hãy biết cái vị ngọt và phải thoát ly cái vị ngọt đó. Trong cái bài kinh Đại Cổ Uẩn Đức Phật nói biết cái vị ngọt nhưng phải thoát ly cái vị ngọt. Nên cái người mê thì biết vị ngọt và đam mê vị ngọt, nhưng mà đối với Phật Pháp thì biết cái vị ngọt nhưng phải thoát ly cái vị ngọt đó, mình gọi là liễu tri đó. Nên Đức Phật nói rằng cái ngũ trần sắc thinh cái vị xúc đó, nó có vị ngọt của nó có nguy hiểm của nó, và cái bậc trí phải thoát ly nó. Thì đây là cái pháp mà Đức Phật ngày dạy thoát ly, Phật Pháp dạy cho thoát ly ngũ trần dục lạc. Nên khi mình nói rằng cắt bỏ năm tu tập và năm pháp bị tỳ kheo thoát tiền, thì cắt bỏ năm là năm cái hạ phần kiết sử, đó là những cái ái sắc hoặc là những cái thân kiến dục ái và sân. Những cái thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ, dục ái và sân, đó là năm cái kiết sử hạ phần cần phải cắt bỏ. Từ bỏ năm là từ bỏ năm cái thượng phần kiết sử, tu tập năm pháp là tu tập năm quyền tính tấn niệm định tuệ quyền để chứng ngộ được niết bàn. Thì như vậy nên cái pháp của Phật là dạy cho mình là mình biết cái vị ngọt nhưng mình đoạn trừ vị ngọt. Còn cái thiện pháp ở cõi trời thì có những cái vị ngọt, nhưng mà khi mình thành tựu được chư thiên, mình sanh về cõi trời thì mình có những cái vị ngọt đó. Nhưng mà mình không có thức tỉnh thì mình bị cái vị ngọt này làm cho mình đam mê, và mình có thể tưởng cái vị ngọt này hết phước rồi cuối cùng mình rơi vào khổ cảnh. Thì đây là những cái điểm mà chúng ta thấy thiện pháp có chỗ dị động nào với Phật Pháp đó. Thiện pháp là những cái pháp mà để sanh lên cõi trời người, còn Phật Pháp thì dạy mình là mình phải hiểu được cái cõi trời người đó là cái cảnh giới tái sanh do hữu phước, nhưng mà nó cũng vẫn phải hết phước rồi nó trôi lăn trong vòng luân hồi. Nên Đức Phật ngày mới dạy cho mình dục giới, sắc giới và siêu thế giới dứt. Nhiều khi mình học trong những cái lãnh vực của A Tỳ Đàm nó nói rằng dục giới vứt, sắc giới vứt, vô sắc giới vứt, siêu thế giới vứt. Siêu thế là làm cho mình chứng những cái pháp thánh, đó là bốn đạo bốn quả và niết bàn, chính cái pháp siêu thế để rồi mình không có bị những cái phiền não nó dày dò mình nữa. Ví dụ như chúng ta thấy những vị mà đắc đạo quả rồi thì cái phiền não sẽ vơi đi. Phiền não đó là những cái phiền não tham sân si, tà kiến, ngã mạn, lẫn hối, hoài nghi, hôn trầm, ngã mạn, cống cao, tự kiêu, tự đại thì nó sẽ mất đi từ từ. Nên những cái pháp siêu thế này, cái pháp chỉ có nơi cái pháp của bậc thánh, đó là chính pháp thánh mới có những cái pháp này. Đó là cái sự giác ngộ của Đức Phật, chính pháp thánh, và chính pháp thánh này được thuyết giảng là nhổ lên cái mũi tên dục lạc, nhổ lên cái sự khao khát tham ái, quỷ diệt cái sự tái sanh luân hồi khổ đau. Thì đây là cái điểm mà thiện pháp thì có những cái pháp vui, nhưng mà Phật Pháp thì có cái pháp vượt ra khỏi cái luân hồi. Nên cái cõi trời là những cái cõi vui, nhưng mà rồi nếu mà mình vui mà mình hưởng hết cái vui đó rồi thì mình sẽ rơi vào cái cõi khổ. Còn Phật Pháp thì dạy mình lúc nào cũng dù là có những cái niềm vui ở cõi trời, nhưng mà rồi mình cũng phải cảnh tỉnh tu hành để vượt khỏi, cũng như là người từ bóng sáng đến bóng sáng vậy, chứ đừng làm người từ bóng sáng mà đi vào bóng tối. Có nghĩa là nhiều thí sanh thì đó cõi trời, nhưng mà hành động, những cái hành động đam mê quá rồi rơi vào khổ cảnh, đó là từ bóng sáng vào bóng tối. Còn từ bóng sáng vào bóng sáng là từ cái sanh về thiên thú thiên giới, nhưng mà làm cho mình chứng ngộ niết bàn thì đó là từ bóng sáng tới bóng sáng. Và những cái bóng sáng và siêu thế đó chỉ có nơi Phật pháp mà thôi. Nên đó, thời kỳ mà quý vị thấy không có Đức Phật ra đời đó, là chư thiên đó, là sanh về cõi trời hỏi rơi rớt. Hay là chúng ta nghe Đức Trời Đức Thích, lúc mà Đức Phật còn tại thế thì rất là nhiều những vị chư thiên sanh về cõi trời, rất là cõi trời, rất là cũng như là nhiều cái bảo điện, nhiều vị tâm chư thiên. Nhưng mà khi Đức Phật niết bàn rồi thì chư thiên rơi rớt từ từ. Có những lúc cõi trời trống vắng không còn chư thiên cũng có nữa. Thì đây là những cái điểm mà chúng ta thấy ở cõi trời, những cái chúng sanh mà hưởng phước ở cõi trời thì có cái điểm thú vui của cái phước báo, nhưng mà rồi không có thấy được cái lý pháp mà trong Phật pháp dạy về cái tướng vô thường, khổ, vô ngã, cái tướng của cái vị ngọt ngũ trần dục lạc. Và người nào đam mê ngũ trần đó thì người đó sẽ khổ lụy rất là nhiều. Đức Phật này dạy phải cảnh tỉnh với ngũ trần là như vậy. Bây giờ thì con cũng thấy cũng gần hết giờ rồi, thì con xin trả mic lại cho Thượng Tọa Nhất Đẳng.
Sa thú kính truyền đại đức Pháp Đăng. Thưa quý vị, chúng tôi ít có bao giờ mà dùng cái lời để tán thán sự riêng tư, nhưng mà ở trong cương vị là một người phụ với Thượng Tọa Tuệ Siêu để điều học chương trình lớp học này, chúng tôi phải đặc biệt tán thán ghi nhận công đức ở đây, sự nỗ lực đóng góp của chư tôn đức giảng sư, trong đó như đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Tự Quyền, đại đức Pháp Tính. Duy trì một cái rung sinh hoạt như vậy thật ra thì đòi hỏi rất là nhiều sự kiên nhẫn. Đa số chư tăng thì vị nào cũng bận rộn, nhất là những vị trụ trì, nhưng mà quý ngài đã vào rung để phụ trợ, và nhất là cho những lúc mà vô cùng cần thiết. Chúng tôi nghĩ rằng không có sự có mặt của các ngài thì chúng ta đã không có thể duy trì được rung này. Thú thật với quý Phật tử là nếu không có chư tăng thì chúng tôi không biết làm sao. Một mình thì có thể cắn đáng được một vài ngày, một vài tuần, kia thì không có làm được. Xin được kính truyền tất cả chư vị giảng sư đã có mặt với chúng ta trong chương trình sinh hoạt này. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Ngày hôm nay có một bản tin từ Indonesia mà tòa án đã quyết định là phải đóng cái quán rượu có cái tên là Buddha Bar, tức là cái quán bar mang tên của dân, mang danh hiệu của Đức Phật, vì lý do tôn giáo, vì lý do thiếu của tế nhị, thiếu sự tôn trọng đối với tín ngưỡng của người khác. Mời quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Hạ Cát, và sẽ được Hồ Bắc Phi gửi đến quý ngài và quý vị.
Nam mô Bụt Đà, nam mô Tham Ma, nam mô Sân Khai. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức. Sau đây là bản tin. Nam Dương, tòa án ra lệnh quán rượu Buddha Bar phải đóng cửa. Ngày 1 tháng 9 năm 2010, Jakarta. Một tòa án Nam Dương hôm thứ Tư, ngày 1 tháng 9 năm 2010, đã ra lệnh cho chi nhánh địa phương của hệ thống quán rượu Buddha Bar, cơ sở chính ở Paris, Pháp Quốc, phải đóng cửa tức khắc sau khi có lời than phiền từ một nhóm Phật tử, truyền thông địa phương cho biết như trên. Một tổ chức tên gọi là Diễn đàn Chống đối quán rượu Buddha Bar đã đệ đơn thưa kiện lên tòa án hồi năm ngoái, yêu cầu quán rượu phải đóng cửa vì sự sử dụng danh hiệu và các biểu tượng Phật giáo cho một quán rượu là phạm thượng. Tòa án Jakarta đã đứng về phía của các nguyên cáo và đã ra lệnh công ty điều hành hệ thống quán rượu này, Nirista Rista Ristiv, thống đốc Jakarta Foji Bovo, và cơ quan du lịch của thành phố phải đóng một số tiền phạt tổng cộng 1 triệu đồng ruby, khoảng 111.000 đô la cho diễn đàn phiên bản mạng lưới toàn cầu của tờ báo Jataka Lok, tường trình như trên. Chánh án Chimo Santoso nói, thống đốc và cơ quan du lịch bị phạt và vì đã cho phép quán rượu hoạt động. Thống đốc đã không phúc đáp về bảo vệ cho sự hiệu lực của môn bài quán rượu trong vụ án, và cơ quan du lịch đã thất bại trong việc nhận thức sự phát triển của các tôn giáo và văn hóa, và đã kết thúc dưới sự bất bình của họ. Tờ báo Globo dẫn lời của ông chánh án như trên. Luật sư của quán rượu Kuna Gershon nói họ sẽ chống án. Các chủ nhân của quán rượu Buddha Bar năm ngoái đã thay đổi danh xưng của cơ sở thương mại Matarachi Konstantin, nhưng hành động này đã không làm hài lòng diễn đàn, bởi vì họ đã từ chối thu hồi những biểu tượng Phật giáo đã được trưng bày tại đây. Vào năm 2008, Jakarta là thành phố đầu tiên của vùng Đông Nam Á có sự góp mặt Buddha Bar, tiếp nối theo các thành phố London, New York và Dubai. Một trong những chủ nhân hệ thống quán rượu này là một người con gái của cựu thống đốc thành phố Jakarta, Suti Yoso. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà Dạ, con kính thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Bản tin đã kết thúc phần xin lắc chư tôn đức để được hồi hướng công đức này. Đình tu sĩ Du Tư, nhu danh Pháp Thị Thu, vừa mạng phần. Và xin hưởng công đức đến tất cả thân bằng quý thuộc của chúng ta đã quá vãng, nhất là các bậc hữu ân. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ nghe về một câu chuyện của một vị quân vương. Thấy tóc bạc trên đầu, lại làm quyết định quan trọng, nghĩ rằng thời điểm đã đến. Ngày mai này để Pháp Tăng sẽ là vị giảng sư như thường lệ của những ngày Chủ nhật. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Đà Dạ.
Sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Với phần phước nhỏ nhen mà con đã làm được hôm nay, con cũng xin hồi hướng cho Ni Sư Diệu Từ, cho cố Ni Sư Diệu Từ. Từ trần ngày 8 tháng 8 năm 2010 nhằm ngày 26 tháng 8 năm Canh Dần, hưởng thọ 74 tuổi, được sớm thành tựu đạo quả giải thoát vô sanh. Và con cũng xin hồi hướng cho một người thân đã quá vãng là Phạm Anh Tuyến, sinh năm 1960, mất ngày 23 tháng 7 năm Canh Dần, hưởng thọ 50 tuổi, sớm được sanh về nơi nhàn cảnh. Để kết thúc chương trình, chúng con xin nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Đà Dạ.